Chương 239, nguyện làm song tinh, chương 239, nguyện làm song tinh. Đạo kia màu xám thần lôi cuối cùng vẫn rơi xuống. Không có kinh thiên động địa vang lớn, không có sơn băng địa liệt như thế. Khi nó chạm đến Tinh Nguyệt Tông sau sơn một khắc kia, thời gian cùng không gian phản phất đều bị kia mảnh hỗn độn màu xám cắn nuốt. Tháp nước đông đặc ở giữa không trung, giọt nước lơ lửng, duy trì rơi xuống tư thế. Phong dừng lại, Lâm Diệp không hề đung đưa. Ngay cả quang cũng bị kia phiến màu xám ra khỏi màu sắc. Toàn bộ Tinh Nguyệt Tông, kể cả phương viên trăm dặm dãy núi, cũng lâm vào một loại tuyệt đối tĩnh mịch. Đây là một loại so với thanh âm càng đáng sợ hơn yên tĩnh. Là một loại xuất xứ từ đạo xóa bỏ. Động phủ trước, khối kia trên đá xanh, Lãnh Nguyệt Hàn là mảnh này trong tĩnh mịch duy nhất vật còn sống. Nàng áo trắng ở mảnh này bị tước đoạt màu sắc trong thiên địa, là vậy thì nhức mắt. Cái viên này nàng lấy căn nguyên nguyệt hoa luyện chế hộ thân ngọc phù, ở nàng động nhập trước, đã tự đi từ nàng lòng bàn tay bay ra treo với động phủ cửa vào trên. Ngọc phù ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng, ánh trăng trong ngần như thủy ngân chảy, định mở ra một mảnh thuộc về chính mình thiên địa. Nhưng mà, làm kia phiến màu xám hạ xuống, nguyệt hoa giống như là gặp liệt dương sương tuyết, không hề có một tiếng động tăng dã. Một tiếng vang nhỏ, ngọc phù mặt ngoài xuất hiện một đạo mịn vết rách. Quyển sách xuất bản, cung cấp cho ngươi không sai chương hồi, vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm. Sắc mặt của Lãnh Nguyệt Hàn bạch thêm vài phần, kia ngọc phù cùng nàng tâm thần liên kết, ngọc phù bị tổn thương, nàng cũng cảm động lây. Kia phiến màu xám là thiên ý chí, nó muốn xóa đi không chỉ là tô thần, càng là tô thần lựa chọn chọn cái kia phải phá giả tạo, trọng lập chân thực đạo. Con đường này không cho với mảnh này bị hàng giả thật sự thống trị thiên địa, cho nên thiên muốn phạt hắn. Nhưng vào lúc này, từ xa xôi thiên nguyên đại lục các nơi, từng đạo mạnh mẽ vô cùng thần niệm bước ngang qua vạn dặm, nhìn về phía Tinh Nguyệt Tông sở ở phương hướng. Đông Hải chi thượng, Vạn Thú Tông tông chủ Quý Trường Phong đang ngồi ở một con cự kình trên lưng, cùng Hải tộc vương giả đối ẩm. Hắn bỗng nhiên dừng lại động tác nâng ly, ngắm hướng tây phương, trên nét mặt tràn đầy hoảng sợ. Đan Hà Tông lò đan núi lửa, Đan Dương Tử chính rẻ đặt khống chế lò lửa, trước người hắn lò đan bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu gào, trong lò sắp thành hình linh đan, linh tính giải tán. Hắn bất chấp thương tiết rộng rãi đứng dậy, mặt đầy kinh nghi. Càng xa xôi càng bí ẩn chỗ, những thứ kia từ thượng cổ hạo kiếp sau liền tị thế bất xuất lao quái vật môn, cũng rối rít từ trong ngủ mê bị thức tỉnh. Đây là cái gì kiếp số? Ngũ hành thuộc về với hỗn độn. Đây là diệt thế điểm. Là người phương nào đưa tới như vậy trời nổi giận? Những thứ này thần nghiệm ở Tinh Nguyệt Tông vòng ngoài quanh quẩn, lại không một người dám gần thêm nữa chút nào. Kia mảnh hỗn độn màu xám mang theo một loại trung cực khí tức hủy diệt, để cho những thứ này đứng ở đại lục chóp đỉnh cường giả cũng từ thần hồn sâu bên trong cảm thấy run sợ. Bọn họ không dám, Lãnh Nguyệt Hàn dám, nàng không có lại đi nhìn mai sắp phá toái ngọc phủ. Nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn về kia phiến nước sơn đen như mực mái vòm, nhìn về cái kia đang chậm rãi chuyển động, năm màu xôi ngược vòng xoay khổng lồ. Thân thể nàng hóa thành một đạo thanh huy, nô lên. Không có phân nửa do dự, không có phân nửa chần chờ. Nàng giống như một cái nghịch gió bão bay về phía trong lôi vân tâm bạch điểu, dứt khoát thêm nghĩa vô phản cố. Nàng xông vào kia phiến, liền thần niệm cũng có thể cắn nát hỗn độn trong lôi vân. Trong lôi vân tâm là khác một thế giới. Canh kim chi khí hóa thành nước vạn thanh phi kiếm, gào thét ngang dọc. Ất mộc chi khí ngưng tụ thành vô số điều cây mây và dây leo, quấn quanh rào sát. Nhân thủy khí hối vì ngút trời sóng đen, lạnh giá thấu xương. Cách hỏa chi tức đốt thành vô biên biển lửa, đốt sạch hư vô. Mậu thổ chi khí tụ thành vạn trượng thần sơn, chấn áp xuống. Ngũ hành chi lực ở chỗ này cho thấy bọn họ cuồng bạo nhất, tối nguyên thủy phá hư hình thái. Tô Thần liền ngồi xếp bằng ở đến sở hữu cuồng bạo trung tâm, thân thể của hắn đã bị xé rách được không còn hình dáng, hỗn độn linh huyết nhiễm đỏ dưới người hư không. Đan điền khí trong nước cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình người tí hon màu vàng, cũng là trải rộng vết rách, sáng tối chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải tán. Hắn thật sự có tâm thần đều dùng để đối kháng vẻ này, đến từ thiên địa pháp tắc vô hình bài xích cùng nghiền ép. Cổ lực lượng kia nói cho hắn biết, hắn là sai. Nói cho hắn biết, hắn không nên tồn tại. Nói cho hắn biết, hắn hẳn từ bỏ chống lại, trở về với mảnh này hoàn mỹ hư vô. Hắn gần như liền muốn không chịu nổi. Đang lúc này, một vệt ánh trăng lạnh lùng xuyên thấu mảnh này cuồng bạo ngũ hành thế giới. Kia quang rất nhu hòa, lại để cho những thứ kia gào thét phi kiếm trì trệ, để cho những thứ kia rào sát cây mây và dây leo khô héo, để cho kia ngút trời sóng đen lắng xuống, để cho kia vô biên biển lửa ảm đạm, để cho kia chấn áp thần sơn băng giải. Lãnh Nguyệt Hàn bóng người xuất hiện ở trước mặt Tô Thần. Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng đè ở Tô Thần hậu tâm. Tinh khiết tới cực điểm nguyệt linh thánh lực, không có chút nào cất giữ địa độ vào Tô Thần trong cơ thể. Tô Thần kia sắp khô kiệt hỗn độn linh lực, giống như là hạn hán đã lâu lòng sông nên đón trên trời hạ xuống trời hạ gặp mưa. Hắn chợt mở mắt ra, thấy được che ở trước người hắn kia một bộ áo trắng. Nguyệt Hàn. Thanh âm của hắn khàn khàn được không còn hình dáng. Lãnh Nguyệt Hàn không quay đầu lại, nàng chỉ là nhìn về phía trước, kia phiến nhân nàng xung vào, mà trở nên càng giận dữ ngũ hành lôi kiếp. Ta nói, ngươi không phải một người. Nàng thanh âm rất nhẹ, lại ở mảnh này sấm chớp trong thế giới, rõ ràng truyền đến Tô Thần trong tai. Tô Thần cười, mang theo huyết, mang theo đau, nhưng cũng mang theo trước đó chưa từng có an tâm. Hắn chậm rãi nhắm mắt, không hề đi để ý tới ngoại giới hết thảy. Hắn đem chính mình sở hữu phòng ngự, sở hữu sau lưng đều giao cho trước người này. Hắn bắt đầu toàn lực vững chắc chính mình nguyên anh, Lãnh Nguyệt Hàn, thành Tô Thần lá chắn. Nàng nguyệt linh thánh lực hóa thành một mặt thật lớn thanh huy vòng bảo vệ, giống như luân trăng tròn, đem hai người bao phủ trong đó. Thiên kiếp ý lực tựa hồ bị nàng hành vi hoàn toàn chọc giận. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, màu xám hỗn độn thần lôi liên tiếp không ngừng đánh xuống. Mỗi một lần đụng cũng để cho kia luân trăng tròn run rẩy kịch liệt. Khóe miệng của Lãnh Nguyệt Hàn cũng tràn ra một vòi máu tươi. Nhưng nàng phía sau Tô Thần lại bình yên vô sự. Kia luân trăng tròn là thế gian này kiên cố nhất phòng tuyến. Bởi vì đúc thành nó không chỉ là nguyệt linh thánh lực, càng là một phần đủ để phó thác sinh tử tín nhiệm cùng một phần nguyện cùng với cậu phó hủy diệt quyết tâm. Tô Thần Nguyên Anh ở nàng thủ hộ hạ nhanh chóng ngưng tụ, lớn mạnh. Nguyên Anh trên, những thứ kia vết rách đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lành lại. Tô Thần Hỗn Độn Diễn Thiên Quyết cũng đang điên cuồng vận chuyển. Nó không hề chỉ là bị động phòng ngự, mà là bắt đầu chủ động đi hấp thu những thứ kia xuyên thấu qua ánh trăng bình chướng chảy bảo, tinh thuần ngũ hành kết lực. Mảnh này vốn là hủy diệt hắn mà tới thiên kiếp, lại thành hắn, phong phú nhất chất dinh dưỡng. Một thủ, một công, một âm, nhất dương. Một cái, là bao dung vạn vật hỗn độn. Một cái, là tịnh hóa hết thể nguyện hoa. Bọn họ lực lượng, bọn họ nói, vào giờ khắc này lấy trước đó chưa từng có cách thức xuôi ngược, dung hợp. Một loại vượt xa hai người bản thân tu vi lực lượng cường đại hơn, ở giữa bọn họ lặng lẽ sinh ra. Thiên kiếp, tựa hồ cũng cảm nhận được loại biến hóa này. Không trên đỉnh kia vòng xoáy khổng lồ, xoay tròn được khỏi bệnh phát cấp tốc. Sở hữu ngũ hành chi lực đều bắt đầu hướng trung tâm điên cuồng co rút lại, ngưng tụ. Một đầu dài đạt đến ngàn trượng giữ tợn lôi long, từ trong vòng xoáy lộ ra nó đầu. Kia long thủ do canh kim cùng mậu thổ tạo thành, cao ngất, nặng nề. Kia long thân do ất mộc cùng nhâm thủy tạo thành, quanh co, linh động. Kia long chảo do cách hỏa tạo thành, thiêu đốt hủy diệt ngọn lửa. Ngũ hành chi lực ở trên người nó, đạt tới một cái quỷ dị kinh khủng thăng bằng. Nó không còn là đơn thuần lực lượng, nó có linh có ý chí. Đó là thiên đạo ý chí. Nó mở ra miệng khổng lồ phát ra một tiếng, chấn triệt toàn bộ thiên nguyên đại lục gầm thét. Đây là cuối cùng một đòn. Sắc mặt của Lãnh Nguyệt Hàn trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng, nàng có thể cảm giác được một kích này lực lượng đã vượt qua kim đan phạm vi. Nàng hít sâu một hơi, trong cơ thể nguyệt linh thánh lực không giữ lại chút nào phun ra. Trước người của nàng kia luân trăng tròn, hào quang rực rỡ đến cực hạn rồi, nàng chuẩn bị dùng chính mình sở hữu đi đón hạ một kích này. Tô Thần cũng cảm thấy, hắn sắp hoàn toàn ổn cố nguyên anh run lên bần bật, hắn muốn đứng dậy cùng nàng sóng vai. Có thể nhưng vào lúc này, Lãnh Nguyệt Hàn thân thể đột nhiên cũng đi theo run rẩy kịch liệt. Nàng trên mặt lộ ra một vẻ hỗn tạp thống khổ cùng kinh ngạc vẻ mặt. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đan điển khí trong biển viên kia không câu nệ hoàn mỹ kim đan, đang cùng thiên kiếp đối kháng, cũng hấp thu số lớn tinh thuần năng lượng sau khi, lại cũng không áp chế được. Rắc rắc. Một tiếng, chỉ có chính nàng có thể nghe tiếng vỡ vụn. Nàng kim đan, hở ra. Chương 240, đôi nguyên anh, chương 240, đôi nguyên anh. Kim đan vỡ vụn trước mắt, Lãnh Nguyệt Hàn thân thể không bị khống chế kịch liệt run lên. Kia không phải thất bại tan vỡ, mà là một loại bị ngoại lực cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng phá kén điểm. Nàng thật sự có tâm thần, đều dùng tới duy trì kia luân thủ hộ Tô Thần trăng tròn. Nàng tất cả lực lượng đều dùng tới đối kháng cái kia đại biểu ý chí đất trời giữ tận lôi long. Nàng áp chế trăm năm, lắng đọng rồi trăm năm tu vi, vào giờ khắc này bị này cổ đến từ thiên kiếp áp lực thật lớn, hoàn toàn nổ. Nàng cũng phải đột phá. Ở mảnh này hủy diệt tính trong lôi kiếp, ở nơi này nhất không đúng lúc thời gian. Kinh ngạc, chỉ là trong ngay mắt. Theo tới, là vô biên lạnh giá cùng kiên quyết. Nàng rất rõ ràng, một khi chính mình thiên kiếp cùng Tô Thần thiên kiếp chồng, kỳ uy có thể tuyệt không phải một cộng một vậy thì đơn giản. Này phiến hư không, liền cùng hai người bọn họ cũng sẽ bị triệt để xé nát, hóa thành tối nguyên thủy bụi trần. Nàng không thể trở thành hắn liên lụy, nàng tâm niệm vừa động, đúng là muốn mạnh mẽ tản đi chính mình vừa mới ngưng tụ nguyên anh hình thức ban đầu, dùng tự hủy đạo cơ cách thức, tới vì Tô Thần đổi lấy kia cuối cùng một chút hy vọng sống. Có thể nàng, nhanh. Tô Thần, nhanh hơn nàng. Ngay tại nàng đan điền khí trong biển kia thuộc về chính mình lực lượng, cần phải nghịch chuyển chạy băng băng trong nháy mắt. Một cổ dịu dàng mà mênh mông lực lượng, từ nàng hậu tâm hướng ngược lại độ đi qua. Lực lượng kia là hỗn độn, lại mang theo nàng vô cùng quen thuộc, Tô Thần hơi thở. Đừng động. Tô Thần thanh âm ở trái tim của nàng đấy vang lên. Không hề khàn khàn, mà là mang theo một loại mới sinh anh để như vậy trong suốt, cùng một loại không được xía vào trầm ổn. Hắn nguyên anh đã vững chắc. Hắn mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia bên trong phảng phất có tinh thần đang sinh diệt, có hỗn độn ở mở ra. Hắn thấy được Lãnh Nguyệt Hàn khẽ run bóng lưng, cảm nhận được trong cơ thể nàng vẻ này dứt khoát mà lại khí tức bi tráng. Hắn làm sao có thể không biết nàng muốn làm cái gì? Nữ nhân này chung quy đang dùng phương thức của mình bảo vệ hắn. Từ trước là, bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ là. Nhưng hắn đã không phải cái kia cần nút ở phe cánh bên dưới thiếu niên. Ta nói rồi, đến lượt ta tới thủ hộ ngươi. Tô Thần không có đứng dậy, hắn chỉ là đem bàn tay mình sâu hơn địa dán vào ở Lãnh Nguyệt Hàn hậu tâm. Trong cơ thể hắn hỗn độn nguyên anh ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, ngũ thải lưu chuyển, vẻ này vừa mới từ trong thiên kiếp hấp thu, luyện hóa tới bản nguyên nhất hỗn độn chi lực, không giữ lại chút nào tràn vào Lãnh Nguyệt Hàn thân thể. Này không phải đơn thuần linh lực chuyển vận, mà chỉ nói giao dung. Tô Thần, đúng là phải dùng chính mình vừa mới thành tựu hỗn độn đại đạo, đi chủ động độc lại, đi dẫn dắt, đi tắc thành Lãnh Nguyệt Hàn kia sắp phá kén nguyệt hoa đại đạo. Đây là một loại gần như với điên cử động. Hơi không cẩn thận, hai người nói sẽ gặp bài xích lẫn nhau, xung đột lẫn nhau, cuối cùng cùng đi về phía chốn bụi. Có thể Tô Thần không có phân nửa do dự. Lãnh Nguyệt Hàn cũng đang cảm thụ đến hắn tâm ý trong đáy mắt, buông tha sở hữu chống cự. Nàng triệt hồi rồi sở hữu phòng ngự, đem chính mình yếu ớt nhất, bản nguyên nhất đạo cơ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt hắn. Đây là một loại so với phó thác sinh tử, khắc sâu hơn tín nhiệm. Lãnh Nguyệt Hàn trong cơ thể là một mảnh khác chiến trường. Nàng ta thuần tịnh nguyệt linh thánh lực giống như là bị giật mình bởi cá, ở hỗn độn chi lực tràn vào trong đáy mắt, theo bản năng muốn trốn khỏi, bài xích. Mà Tô Thần hỗn độn chi lực lại giống như một mảnh ôn nhu đại dương. Nó không có cưỡng ép chấn áp, không có thô bạo chiếm đoạt. Nó chỉ là lặng lặng chạy xuôi bao dung đến, an ủi. Hỗn độn, bản chính là vạn vật chi thủy, vạn đạo chi nguyên. Mà nguyệt hoa cũng là trong hỗn độn tạo ra, thuần túy nhất thái âm chi lực. Bản của bọn họ sẽ cùng nguyên. Ở Tô Thần dưới sự dẫn đường, Lãnh Nguyệt Hàn kia sắp mất khống chế nguyệt linh thánh lực, dần dần thở bình thường lại. bọn họ giống như là tìm được nơi quy tụ khách tha phương, bắt đầu chủ động thân cận địa cùng kia phiến hỗn độn hải dương xuôi ngược dung hợp. Một bức kỳ dị họa quyển ở hai nhân khí trong biển đồng thời mở ra. Tô thần hỗn độn nguyên anh ngũ thải quang hoa lưu quay, như chấp trưởng vạn đạo đế quân. Lãnh nguyệt hàn kia sắp thành hình nguyên anh, là toàn thân trong sáng như trăng tản ra vắng lặng mà thần thánh quang huy. Trong hỗn độn, một luân trăng sáng chậm rãi dâng lên. Nguyệt hoa bên dưới, hỗn độn chi khí bộc phát trầm ngưng. Âm dương tương thể, đạo pháp tự nhiên. Hai người bọn họ khí tức người, vào giờ khắc này lấy trước đó chưa từng có cách thức, hoàn toàn nối liền với nhau. Vẻ này tân sinh lực lượng, không còn là một cộng một, mà là một loại chất thăng hoa. Oanh. Ngoại giới, cái kia ngàn trượng lôi long, cuối cùng cũng mất đi sở hữu kiên nhẫn. Nó dắt thiên đạo oai, dắt đủ để xóa bỏ thế gian hết thảy sinh linh hủy diệt ý chí, ngang nhiên đụng một cái. Lần này, Lãnh Nguyệt Hàn không có lại chống lên kia luân viên nguyệt hộ tre. Nàng cùng Tô Thần, đồng thời ngẩng đầu lên. Ánh mắt của bọn họ xuyên thấu hư không, rơi vào kia giữ tợn long thủ trên. Tô Thần chậm rãi nâng lên tay trái. Lãnh Nguyệt Hàn cũng ở đồng thời nâng lên tay phải. Hai cái tay ở trước người bọn họ nhẹ nhàng bắt tay nhau. Không có kinh thiên động địa pháp thuật, không có ánh sáng sáng chói thần thông. Chỉ là, bên trong cơ thể của bọn họ vẻ này vừa mới dung hợp, thủy nhũ giao dung toàn bộ lực lượng mới thuận của bọn hắn giao ác tay dâng trào mà ra. Đó là một đạo màu xám trung mang sáng trắng. Màu xám là hỗn độn, màu trắng là nguyệt hoa. Tia sáng kia là vậy thì nhỏ bé, cùng kia ngàn trượng lôi long so sánh, tựa như đom đóm chi với hạ nguyệt. Có thể khi chúng nó gặp nhau một khắc kia, không có nổ mạnh, không có nổ ầm. Cái kia giữ tận lôi long giống như là băng tuyết gặp nước sôi, từ long đầu bắt đầu không hề có một tiếng động, tan rã. Nó kia cao ngất nặng nề long thủ, hóa thành tinh thuần nhất canh kim cùng mậu thổ chi khí. Nó kia quanh co linh động long thân, hóa thành bản nguyên nhất ất mộc cùng nhâm thủy khí. Nó kia thiêu đốt hủy diệt ngọn lửa long trảo, hóa thành cuồng bạo nhất cách hỏa chi tức. Vùng thiên kiếp này, này cổ thiên địa lửa giận, ở hai người giao ác trong tay bị triệt để tan rã. Rồi sau đó, bị hai người phía sau hỗn độn cùng nguyệt hoa, kình thôn hải hút, toàn bộ nạp vào bên trong cơ thể, hóa thành bọn họ nói cơ trên kiên cố nhất một viên đại thạch. Thiên, sáng. Kia phiến nước sơn đen như mực mái vòm, tản đi. Vẻ này để cho vạn vật sinh linh cũng vì đó run sợ uy áp, biến mất. Ánh nắng ấm áp xuyên thấu tầng mây, lần nữa rơi mảnh này vừa mới trải qua hạo kiếp tinh nguyện tông trên. Trong không khí, tràn ngập một loại mưa sau sơ tình như vậy tươi mát. Linh khí, trước đó chưa từng có tinh khiết cùng sống động. Sau sơn trên hàn đàm vô ích, hai bóng người đứng sóng vai. Nam tử một bộ thanh sam, tóc đen xóa bay, đôi mắt thâm thúy, phảng phất ẩn chứa một mảnh sơ khai vũ trụ. Nữ tử một thân áo trắng, phong hoa tuyệt đại, khí chất vắng lặng, tựa như trên chín tầng trời không nhiễm phàm trần nguyệt cung tiên tử. Bọn họ hơi thở đều đã vững vàng đứng ở nguyên anh cảnh. Hai cổ hoàn toàn khác nhau lại hoàn mỹ hô ứng áp lực mênh mông, lấy bọn họ làm trung tâm, như thủy triều cuốn mở. Đông Hải chi thượng, cự kình kêu gào, chìm vào biển sâu. Quý trưởng phong ly rượu trong tay, hóa thành phấn vụn. Đan hà bên trong tông, ngàn vạn lò đan đồng loạt rung động, lò lửa chập chờn, phảng phất tại triều bái. Đan Dương tử trố mắt nghẹn họng, tự lẩm bẩm, song song. Nguyên anh. Này, chuyện này khả năng. Thiên Nguyên đại lục, sở hữu kim đan kỳ trở lên tu sĩ, vào giờ khắc này cũng lòng có cảm giác. Bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về Tinh Nguyệt tông phương hướng. Bọn họ thấy được, kia phóng lên cao một đạo hỗn độn, một đạo nguyên hoa. Bọn họ thấy được, kia lưỡng đạo sóng vai đứng ở đám mây bóng người. Một cái truyền thuyết ở người sở hữu trong lòng lặng lẽ sinh ra. Kia không còn là thuộc về Tô Thần một người truyền kỳ, mà là thuộc về Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn truyền kỳ. Đám mây trên, phong rất nhẹ. Tô Thần nghiêng đầu, nhìn bên người Lãnh Nguyệt Hàn. Ánh mặt trời vì nàng vắng lặng gò má, rắc lên một cái tầng ấm áp màu vàng. Cặp kia luôn là bình tĩnh như giếng cổ trong con người, giờ phút này cũng nộn nhạo một vệt, tựa như ảo mộng ba quang. Hắn có thể cảm giác được, bọn họ giao hát tay, vẫn không có lòng ra. Với nhau lòng bàn tay, truyền lại ấm áp. Khổ cực ngươi. Tô Thần thanh âm rất mềm. Hắn đưa ra một cái tay khác, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi rồi nàng khỏe môi một màn kia đã sớm khô cạn vết máu. Kia lau đỏ thấm, đau nhói mắt của hắn. Lãnh Nguyệt Hàn thân thể, nhỏ không thể thấy địa run lên một cái. Nàng không có né tránh, chỉ là lông mi thật dài nhẹ nhàng rũ xuống, giống như một cái thu nạp cánh điệp. Không khổ cực. Nàng thanh âm cũng mang theo một tia, liền chính nàng cũng không từng phát hiện mềm mại. Đúng vậy, không khổ cực. Có thể cùng hắn cộng trải qua sinh tử, có thể cùng hắn cùng chứng chỉ đại đạo, đã qua sở hữu chờ đợi cùng bỏ ra, vào giờ khắc này, cũng hóa thành nhất ngọt trái cây. Nhưng vào lúc này, Tô Thần thân thể bỗng nhiên nhỏ nhẹ rung một cái. Hắn sâu trong ý thức cái viên này một mực yên lặng, hóa thành ngọc bội bộ dáng hỗn độn diễn thiên châu, đang hấp thu này tràn đầy thiên kiếp lực sau, cuối cùng cũng có mới biến hóa. Ngọc bội mặt ngoài, những cổ đó lao nhi thần bí văn đường, phản phất sống lại. Bọn họ tự đi xếp hàng, tổ hợp, cuối cùng hóa thành một bức không lành lặn lóng lánh ánh sáng nhạt tinh đồ, thật sâu đóng dấu ở Tô Thần nguyên thần trên. Kia tinh đồ đánh dấu cũng không phải là vì sao trên trời, mà là một mảnh càng rộng lớn hơn, càng cổ xưa đại lục. Núi đồi, con sông, cấm địa, phế tích. Trong đó có mấy cái điểm sáng rất là sáng ngời, tựa hồ đang chỉ dẫn cái gì. Mà những điểm sáng này, tiểu tọa lạc với Thiên Nguyên đại lục mấy chỗ tuyệt trong đất. Này, không phải bản đồ. Đây là một con đường. Một cái đi thông phiến kia chân chính môn đường. Trong lòng Tô Thần vén lên kinh đào hãi lãng, hắn nắm Lãnh Nguyệt Hàn tay, theo bản năng buộc chặt thêm vài phần. Lãnh Nguyệt Hàn cảm thấy hắn khác thường, ngước mắt lên nhìn về phía hắn, trong con ngươi mang theo hỏi. Tô Thần nhìn nàng, nhìn trong mắt nàng kia phiến, chỉ vì chính mình mà trong suốt hồ. Hắn cười. Nguyệt Hàn, chúng ta đường vừa mới bắt đầu. Chương 241, cố thổ cùng lối rẽ, chương 241, cố thổ cùng lối rẽ. Mây bay, nghe tiếng. Vẻ này đè ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục thật sự có sống linh tâm trên đầu nặng nề hơi thở, như thủy triều tối lui. Tinh Nguyệt Tông sau sơn cỏ cây, ở trải qua một trận gần như hủy diệt lễ rửa tội sau khi, chẳng những không có khô héo, ngược lại đổi thành một loại trước đó chưa từng có sinh cơ. Mỗi một chiếc lá, mỗi một tấc thổ địa, cũng thấm nhuần đến thuần túy nhất linh khí. Sơn môn bên trong, cấp sau cuộc đời còn lại Tinh Nguyệt Tông các đệ tử, từ ẩn thân trong cung điện, từ hộ sơn đại trận màn sáng hạ, đi ra. Bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn về trên hàng đảm vô ích kia lưỡng đạo đứng sóng vai bóng người. Một đạo thanh sam, một đạo áo trắng, như nhật nguyệt đồng huy. Không có ai hoan hô, không có ai ngôn ngữ. Trên mặt tất cả mọi người đều mang một loại hỗn tạp kính sợ, rung động, cùng cuồng nhiệt vẻ mặt. Bọn họ chỉ là ngước nhìn, phản phất tại chiều thấy mình tín ngưỡng thần linh. Tô Thần nghiêng mặt sang bên, ngưng mắt nhìn bên người Lãnh Nguyệt Hàn. Bọn họ giao hát tay, còn chưa từng lòng ra, lòng bàn tay nhiệt độ với nhau giao dung, phản phất đã trở thành một phần thân thể. Kia một trận kinh tâm động phách cộng độ thiên kiếp, một lần kia không giữ lại chút nào đạo cơ giao dung, để cho giữa bọn họ sinh ra một loại vượt qua ngôn ngữ, vượt qua tầm thường tình cảm, càng cấp độ sâu liên kết. Hắn có thể cảm giác được trái tim của nàng tự yên lặng, nàng cũng có thể cảm nhận được hắn trong nguyên thần dâng trào. Lãnh Nguyệt Hàn cũng đang nhìn hắn, cặp kia luôn là che lấp một tầng thanh huy con ngươi, giờ phút này trong suốt được giống như bị tiên tuyển gột rửa quá lưu ly, ảnh ngược đến bóng dáng của hắn, cũng chỉ ảnh ngược đến bóng dáng của hắn. Hồi lâu, Tô Thần vẽ môi, hướng lên câu dẫn ra một cái rất nhẹ độ cong. Chúng ta đi xuống đi. Ừm. Hai người thân hình động một cái, liền đã rơi vào khối kia chứng kiến quá nhiều trên đá xanh. Cho đến hai chân chạm đến tại hiện trường, bọn họ giao hát tay, mới chậm rãi, có chút không thôi lỏng ra. Một cái động tác hơi nhỏ, lại để cho giữa hai người cái loại này gần như muốn hòa làm một thể không khí, thoáng kéo ra một chút khoảng cách, trở về đến thực tế. Lãnh Nguyệt Hàn rũ xuống mi mắt, lông mi thật dài ở dưới mắt ném ra một mảnh nhỏ bé bóng mờ, nàng chỉnh sửa một chút chính mình vi loạn ống tay áo, động tác ưu nhã ung dung, phảng phất mới vừa rồi cái kiêm lịch hướng lôi vân, lấy thân làm lá chắn dứt khoát nữ tử, cũng không phải là nàng. Tô Thần nhìn nàng, không nói gì. Hắn biết rõ, có vài thứ đã không giống nhau. Lãnh Nguyệt Hàn động phủ, vắng lặng như cũ. Một lò thoang thoảng, ở trong góc lượn lờ dâng lên, mang theo an thần tĩnh tâm công hiệu. Hai người ngồi đối diện nhau, trung gian cách một tấm bàn đá. Yên lặng ở giữa hai người lan tràn, nhưng loại trầm mặc này cũng không xấu hổ, càng giống như là một trận kịch liệt chém giết sau khi thể xác và tinh thần đều mỏi mệt chiến sĩ cần chốc lát an bình. Cuối cùng hay lại là Tô Thần mở miệng trước, hắn không có nhiều lời, chỉ là đưa ngón tay ra ở trước người trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, hắn nguyên thần chi lực xông ra, bước kia in dấu thật sâu khắc ở hắn trong óc không lành lặn tinh đồ liền rõ ràng lập thể mà hiện lên ở giữa hai người trong không khí. Núi đồi, con sông, cấm địa, phế tích, cổ xưa, thê lương, mênh mông, một bức thiên nguyên đại lục xúc ảnh, nhưng lại so với bất kỳ đã biết bản đồ đều phải tường tận, đều phải cổ xưa, nhất là ở mảnh này mênh mông đại lục trên, mấy cái sáng ngời điểm sáng tản ra yếu ớt mà lại không cách nào bị xem nhẹ ánh sáng, giống như là từng chiếc ở trong bóng tối chỉ dẫn đèn hiệu rẽ thác. Lãnh Nguyệt Hàn sự chú ý lập tức bị này tấm tinh đồ hấp dẫn, nàng có thể cảm giác được đây cũng không phải là phổ thông nguyên thần hình chiếu, ẩn chứa trong đó một loại cùng trên người Tô Thần hỗn độn khí hơi thở đồng nguyên, nhưng lại càng cổ xưa càng căn nguyên đạo ý nhị. Đây là hỗn độn diễn thiên châu cho ra chỉ dẫn. Tô Thần thanh âm rất nặng, nó nói đây là một con đường, một con đường, không phải bản đồ mà là một con đường. Lãnh Nguyệt Hàn bực nào thông minh, nàng lập tức biết ba chữ kia phía sau lưng ẩn chứa nặng trịch phân lượng, cái này hoặc giả chính là đi thông cái kia, bọn họ một mực khổ truy tìm, liên quan với thân thế, liên quan với thượng cổ hạo kiếp, liên quan với phiến kia chân chính môn câu trả lời con đường. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vạch qua kia phiến hư ảo tinh đồ, làm đầu ngón tay nàng chạm đến một người trong đó, khoảng cách Tinh Nguyệt Tông gần đây điểm sáng lúc, kia điểm sáng lại có chút lóe lên một cái, cùng trong cơ thể nàng nguyệt linh thánh lực sinh ra một tia như có như không cộng hưởng. Nơi này là. Lãnh Nguyệt Hàn trong giọng nói mang theo vẻ khác thường, chiến trường thượng cổ. Ba ngày sau, Thiên Nguyên Đại Lục, Tây Thủy, chiến trường thượng cổ di tích. Nơi này là toàn bộ đại lục nổi danh nhất tuyệt địa một trong. Truyền thuyết ở tại thượng cổ trận kia kinh thiên trong đại chiến, từng có chân chính tiên nhân ở chỗ này đẫm máu, có vực ngoại ma thần với này ngã xuống. Ngàn vạn năm tới đậm đà sát khí, hoa khí, cùng tiên ma sau khi chết không tiêu tan đạo tắc mảnh vụn đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Tầm thường tu sĩ, chớ nói đi sâu vào, đó là dựa vào gần trăm dặm, cũng sẽ bị vẻ này sâu tận xương thủy khí sát phạt, ăn mòn tâm trí, tẩu hỏa nhập ma. Mà hôm nay, mảnh này tĩnh mịch rồi vạn cổ chiến trường, nên đón hai vị khách không mời mà đến. Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn, sóng vai đi ở nám đen thêm cứng rắn trên đất. Gió lớn gào thét, cuốn lên trên đất các đá, phát ra như nước nở âm thanh, giống như là vô số vong hồn đang gào khóc. Những thứ kia đủ để cho Kim Đan tu sĩ cũng vì đó biến sắc vô hình sắc khí, đang đến gần hai người quanh người ba thước nơi lúc, tựa như gặp khắc tinh, tự đi tăng dã. Tô Thần hỗn độn nguyên anh bao dung vật, những thứ này hỗn tạp mặt trái năng lượng, với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một loại khác hình thái linh khí, mà Lãnh Nguyệt Hàn nguyệt linh thánh lực, chí thuần chí tịnh, trời sinh liền có tịnh hóa hết thể dơ bẩn đặc tính. Hai người hành tẩu ở nơi tuyệt địa này, lại như nhàn nhã dạo bước. Chính là chỗ này. Tô Thần dừng bước lại, hắn trong óc tinh đồ, cái kia đại biểu chiến trường thượng cổ điểm sáng, giờ phút này chính trước đó chưa từng có địa sáng ngời. Trước mặt bọn họ là một tòa thật lớn núi hình cái vòng cốc. Trong cốc cắm một thanh đoạn kích. Kia đoạn kích không biết do loại nào thần thiết đúc thành, trải qua vạn cổ năm tháng, vẫn không có một chút gì, chỉ là kích thân trên hiện đầy giống mạng nhện vết rách, kích nhận cũng chỉ còn lại có một nửa. Một cổ bá đạo tuyệt luân, dường như muốn đem thiên địa cũng thọt cái lỗ thủng thảm thiết ý chí, từ đoạn kích trên truyền tới. Chính là cổ ý chí này tạo ra mảnh sơn cốc này, để cho quanh mình sát khí không cách nào xâm nhập chút nào. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi đi tới. Làm Tô Thần tay chạm được kia lạnh giá kích thân trước mắt. Ầm. Một cổ vô cùng to lớn tin tức dòng lũ theo cánh tay hắn, ngang nhiên xông vào hắn thức hải. đó là thuộc về trôi này đoạn kích chủ nhân trước khi chết cuối cùng ký ức mảnh vụn. Tô Thần thấy được, hắn thấy được bể tan cảnh cựu thiên, màu vàng tiên huyết giống như mưa sa từ bầu trời trên chiếu xuống, sừng sững thiên cung, từng ngọn sụp đổ rơi xuống phàm trần. Hắn thấy được một vị người khoác kim giáp, tay cầm trường kích, uy mãnh vô cùng tiên nhân, đang cùng cái thứ đồ gì điên cuồng chém giết. Đối thủ của hắn cũng không phải là Tô Thần trong tưởng tượng cái loại này vẻ mặt dữ tợn hỗn độn tà ma, mà là một vị khác tiên nhân, một vị giống vậy mặc tiên giáp, quanh thân tiên quang lượn lờ, lại mặt mũi và mẹo, hai mắt xích hồng tiên người. Phản đồ, tại sao, vì sao phải dẫn hỗn độn vào giới? Cầm kích tiên nhân phát ra phẫn nộ mà không cam lòng gầm thét. Kia vặn vẹo tiên nhân là phát ra điên cuồng cười to, ha ha ha, thiên môn đã mục nát, pháp tắc tan vỡ, cùng với ngồi chờ giới này cùng tối giữa, không bằng dẫn hỗn độn chi thủy gột rửa căn khôn, khai sáng một cái chỉ thuộc với ta thế giới mới. Hình ảnh đến chỗ này hơi ngừng, cuối cùng chỉ còn lại trôi này bạo kích mang theo chủ nhân vô tận bi phẫn cùng không cam lòng, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, thật sâu cắm vào này phiến mặt đất. Tô Thần thân thể kịch liệt thoáng một cái mát lạnh tay kịp thời địa đỡ lấy hắn cánh tay. Ngươi có khỏe không? Lãnh Nguyệt Hàn ân cần thanh âm đưa hắn từ kia phiến rung động trong trí nhớ kéo trở lại. Tô Thần chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, lắc đầu một cái. Hắn không nói gì, chỉ là đem chính mình vừa mới thấy hết thảy thông qua nguyên thần truyền đưa cho Lãnh Nguyệt Hàn. Đã lâu, hai người lần nữa rơi vào trầm mặc. Cái này bộ mặt thật so với bọn hắn tưởng tượng càng tàn khốc hơn, cũng càng thêm phức tạp. Thượng giới bể tan cảnh, tiên lộ đoạn tuyệt, cũng không phải là chỉ là bởi vì hỗn độn tà lực xâm phạm, còn có đến từ trong tiên giới bộ mục nát cùng phản bội. Kia cái gọi là phi thăng, cái gọi là trường sinh, cái gọi là tiên giới, căn bản không phải bọn họ trong tưởng tượng một mảnh trốn cực lạc, mà là một cái tràn đầy đấu tranh quyền lực, tràn đầy âm mưu cùng sát phạt, lớn hơn vũ bùn. Nhưng vào lúc này, một mực yên lặng hỗn độn diễn tiên châu lần nữa nhẹ nhàng rung một cái, nó tựa hồ là bị kia đoạn trong trí nhớ một ít tin tức xúc động, ở Tô Thần trong óc phóng ra một đạo ánh sáng nhạt, chỉ hướng đoạn kích bên dưới, kia phiến bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ nhạt thổ địa. Trong lòng Tô Thần động một cái, hắn cùng với Lãnh Nguyệt Hàn hai mắt nhìn nhau một cái, đi lên phía trước. Hắn thúc dục hỗn độn chi lực, chậm rãi vẹt ra tầng kia cứng rắn đất khô cằn. Một vẻ kỳ dị vẻ xanh biếc xuất hiện ở trước mắt. Đó là một gốc chỉ có tam chiếc lá cỏ nhỏ. Nó phiến lá óng ánh trong suốt, phản phất là do thuần túy nhất phỉ thúy điêu khắc thành, diệp mạch bên trong có từng điểm ánh sáng màu vàng nóng đang lưu chuyển. Một cổ tràn đầy mà lại tinh khiết sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Gốc cây này cỏ nhỏ liền sinh trưởng ở đó vị tiên nhân đấm máu nơi, hấp thu tiên nhân bản nguyên tinh huyết, trải qua vạn cổ mà bất hủ. Này chính là chỉ có tiên giới mới có thể tồn tại kỳ vật, trường sinh thảo. Lãnh Nguyệt Hàn Nguyệt Linh thân thể, đối loại này tinh khiết sinh mệnh năng lượng có đặc biệt cảm ứng. Nàng nhẹ nhàng nói, cỏ này chung không có vẻ này điên cuồng cùng vặn vẹo hơi thở, chỉ có thuần túy nhất, thuộc về tiên nhân sinh cơ. Tô Thần biết, hỗn độn diễn thiên châu chỉ dẫn, cũng không phải là để cho hắn tới tiếp thu đoạn này tàn khốc chi nhớ, mà là vì gốc cây này trường sinh thảo. Hắn dè đặt, đem gốc cây này trường sinh thảo kể cả phía dưới đất sét, cùng rời vào chính mình ngọc bội không gian. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia phiến màu xám mù mịt không trung. Cái kia đã từng làm trung cực mục tiêu, xa không thể chạm tiên giới, vào giờ khắc này, phảng phất trở nên rõ ràng rất nhiều, nhưng cũng xa lạ rất nhiều. Hắn nhìn về phía Lãnh Nguyệt Hàn, thấy được nàng trong con ngươi giống vậy một phần nặng nề. Bọn họ lấy được một cái đi thông bộ mặt thật đường, nhưng cũng phát hiện con đường này cuối khả năng cũng không phải là hy vọng, mà là một cái càng thật lớn càng nguy hiểm vòng xoáy. Là như vậy dừng bước, dựa vào bọn họ bây giờ nguyên anh kỳ tu vi đủ để ở thiên nguyên đại lục trở thành trí cao vô thượng tồn tại, an ổn trải qua 5 tháng rất dài, còn là tiếp tục đi tới đích, bước vào kia phiến không biết tràn đầy phản bội cùng sát phạt, đã sớm bể tan cảnh tiền giới, đi vạch trần vậy cuối cùng đáp án, đi đối mặt kia không cách nào biết trước vận mệnh. Đây là một cái chật vật quyết định. Tô Thần nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi Nguyệt Hàn, ngươi sợ sao? Lãnh Nguyệt Hàn không trả lời hắn sợ hoặc không sợ, nàng chỉ là lần nữa đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm tay hắn. Nàng lòng bàn tay như cũng mang theo một tia mắt lạnh, nhưng cũng mang theo một loại không cần nói câu trả lời. Nàng nhìn hắn, ngược lại hỏi, Tô Thần, ngươi nói sẽ được mà động dung sao? Tô Thần mở ra, hắn nhìn hai người giao hát tay, cảm thụ từ nàng lòng bàn tay chuyển tới phần tia không tiếng động ủng hộ. Hắn bỗng nhiên cười, đúng vậy, hắn nói là hỗn độn, là bao dung vật, là diễn hóa chân thật. Con đường phía trước dẫu có mọi thứ gian hiểm, kia phiến giả tạo tiên giới, kia đoạn bị che giấu bộ mặt thật, không phải là cần hắn đi khám phá, đi chọn lập sao? Đạo của ta sẽ không dao động. Thanh âm của hắn khôi phục bình tĩnh, lại mang theo một loại so với tiền nhiệm khi nào sau khi đều phải rõ ràng giác ngộ. Vậy, ta liền cùng ngươi. Chương 242, từ hôm nay, ngươi đó là đại sư huynh rồi. Chương 242, từ hôm nay, ngươi đó là đại sư huynh rồi. Thanh âm rất nhẹ, lại giống như một quả nung đỏ bàn đùi, thật sâu khắc ở mảnh này tĩnh mịch trên chiến trường cổ. Phong, ngừng. Tiếng nghẹn nào, giống như là ngàn vạn vong hồn tiếng kêu khóc âm, biến mất. Chỉ còn lại trôi này nghiêng đâm vào ở trên vùng đất đoạt kích, trầm mặc như trước, thả ra nó ý chí bất khuất. Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn cứ đứng như vậy, tay như cũ giao ác. Bọn họ không có lại đi nhìn trôi đoạt kích, cũng không có dò nữa cứu này phiến thổ địa hạ chôn nhiều bí mật hơn. Có chút bộ mặt thật, nhìn thấy một góc liền đủ để biết đem toàn cảnh. Còn lại là lựa chọn. Hồi lâu, Tô Thần chậm rãi buông lòng tay ra, phần kia dịu dàng mát lạnh từ hắn lòng bàn tay ra. Hắn xoay người hướng lúc tới phương hướng, bước ra bước đầu tiên. Lãnh Nguyệt Hàn không hỏi phải đi hướng phương nào, chỉ là an tĩnh đi theo bên người hắn. Hai người lúc tới, mang lòng tìm tòi nghiên cứu cùng mong đợi. Trở về lúc, bước chân gian lại nhiều hơn một loại rửa hết duyên hoa trầm tĩnh. Bọn họ vượt qua sát khí tụ tập vực sâu, xuyên qua xương trắng chất đống gò đất. Phía sau chiến trường thượng cổ, ở tại bọn hắn phía sau dần dần đi xa, lần nữa bị kia màu xám mù mịt, tuyên cổ bất biến tử khí bao phủ. Giống như một đoạn bị phủ đầy bụi lịch sử, đang bị bọn họ vạch trần một góc sau, lại lần nữa khép lại nó nặng nề trang sách. Hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang, vạch qua thiên nguyên đại lục tây thủy vắng lặng chân trời. Phía dưới mặt đất từ nám đen đến khô héo, lại tới dần dần hiện ra đại biểu sinh cơ lục sắc. Thành quách, thôn, khói biết, bắt đầu ra bây giờ bọn hắn trong tầm mắt. Những thứ kia phàm nhân trong thành trấn, chính diễn ra nhân gian bi hoan ly hợp. Có lái buôn đang mua đi, có hài đồng ở trong hẻm truy đuổi chơi đùa, có lao giả ở nhà mình trước cửa, bộ dạng mệt mỏi địa phơi thái dương, nhất phái sinh cơ rồi rào. Tô Thần đột quang, không tự chủ được chậm lại. Hắn nhìn phía dưới chúng sinh nơi nơi, nhìn mảnh này hắn từng sinh sản việc, chiến đấu, thủ hộ quá mặt đất. Tòa kia vạn bèo địa, tràn đầy phản bội cùng sát phạt tiên giới, cùng trước mắt mảnh này chân thực thêm tươi mới sống nhân gian, tạo thành vô cùng so sánh rõ ràng. Hắn đông nhiên biết, kia cầm kích tiên nhân cuối cùng gầm thét chung, ẩn chứa đến tột cùng là như thế nào một loại bi phẫn, đó là gia viên bị ô nhục phẫn nộ. Lãnh Nguyệt Hàn phát giác hắn tâm trạng chấn động, nàng không có mở lời an ủi, chỉ là đem chính mình độn quang cũng chậm lại chút, cùng hắn duy trì đồng hành tư thế. Loại này không tiếng động đi cùng, so với bất kỳ ngôn ngữ cũng càng có sức mạnh. Làm Tinh Nguyệt Tông kia quen thuộc đường danh xuất hiện ở đường chân trời lúc, trong lòng Tô Thần phần kia kích động mới chậm rãi dẹp loạn. Hắn quay đầu, nhìn một cái bên người Lãnh Nguyệt Hàn. "Chúng ta trở về đi thôi." "Ừm." Lưỡng đạo lưu quang lặng yên không một tiếng động, rơi vào sau sơn đầm băng. Vẫn là kia gian vắng lặng độc phủ, vẫn là kia tâm chứng kiến quá nhiều bản đá. Tô Thần vì Lãnh Nguyệt Hàn, châm cho một cái ly dùng đầm băng nước trùng phao linh trà. Lượn lờ hơi nóng vì nàng vắng lặng dung nhan, thêm vào lướt qua một cái nhu hòa khói lửa. "Ngươi nghĩ được chưa?" Lãnh Nguyệt Hàn bưng ly trà, cảm thụ lòng bàn tay nhiệt độ, mở miệng trước. Nàng hỏi, "Tự nhiên không phải sợ không sợ, mà là nghĩ xong phải như thế nào đi tiếp theo đường?" "Nghĩ xong." Tô Thần gật đầu. Hắn không có lại dùng nguyên thần đi cấu trúc bức kia tinh đồ, mà là dùng một loại càng nghiêm túc, tự thuật giọng đem chính mình suy tính một đạo tới. "Thượng giới đã sớm không phải trong tưởng tượng của chúng ta dáng vẻ. Pháp tắc tan vỡ, trật tự mục nát. Thậm chí, liền năm đó hỗn độn xâm phạm, đều là một trận chú tâm đặt kế hoạch âm mưu. Chúng ta thử đi, đối mặt khả năng không chỉ là hoàn cảnh xa lạ cùng kẻ địch mạnh mẽ. Còn nữa, phản bội đến từ đồng loại, nhất không thể nào đoán trước phản bội. Cái kia vặn vẹo tiên nhân sẽ không là người thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một cái. Quan trọng hơn là, đạo của ta." Tô Thần nhìn mình bàn tay, hỗn độn nguyên anh tại hắn trong khí hải, chậm rãi lưu chuyển. Hỗn độn là vạn vật chi thủy, cũng là chung kết. Ở thượng giới những thứ kia tồn tại trong mắt, ta như vậy dị số sợ rằng so với hỗn độn tà ma, càng để cho bọn họ kiêng kỵ. Một khi bại lộ, chúng ta sẽ trở thành toàn bộ tiên giới kẻ thù chung. Hắn đem xấu nhất khả năng, tàn khốc nhất thực tế, trần truồng bày ra ở trước mặt Lãnh Nguyệt Hàn. Hắn cần nàng biết rõ, nàng đem phải bồi hắn bước lên là một cái như thế nào, hiện đầy cây có gai cùng lưỡi đao lối rẽ. Lãnh Nguyệt Hàn an tĩnh nghe ngóng, nàng một mực chờ đến Tô Thần nói xong, mới từ từ đặt xuống ly trà trong tay. "Tô Thần." Nàng nhìn hắn, rất nghiêm túc nhìn hắn, "Đạo của ta, nhân ngươi mà thành. Nguyệt Hoa, bản chính là trong hỗn độn dâng lên quang. Ngươi đi đâu vậy? Đạo của ta, liền ở nơi nào?" Nàng thanh âm như cũng vắng lặng, lại mang theo một loại xuất xứ từ đại đạo bổn nguyên, không cho dao động suy luận. Nàng cũng không phải là ở biểu lộ quyết tâm, nàng chỉ là ở trình bày một cái, ở hai người song song độ kiếp, đạo cơ giao dung sau khi, liền đã nhất định sự thật. Bọn họ sớm đã không cách nào chia nhỏ. Tô Thần giật mình, hắn nhìn nàng kia trong suốt dung nhan, đồng nhiên cười. Đúng vậy, hắn thế nào quên? Hắn cho tới bây giờ cũng không phải một người. Phần kia nặng nề, phần kia đối không biết lo lắng, ở nàng những lời này trước mặt tan thành mây khói. Cướp lấy là một loại trước đó chưa từng có hào hùng. Con đường phía trước khó đi nữa, có nàng làm bạn, lại có sợ gì? Tô Thần nặng nề gật đầu, chỉ nói một chữ. Nhưng cái chữ này bên trong bao hàm sở hữu hứa hẹn cùng giác ngộ. Động phủ nội khí phân sáng tỏ thông suốt. Nếu quyết định, chúng ta đây liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Tô Thần tâm niệm đã chuyển hướng hành động thực tế. Hắn lật bàn tay một cái, vội cây kia ở ngọc bội trong không gian bị hỗn độn chi khí bồi bổ được bộc phát óng ánh trong suốt trường sinh thảo xuất hiện ở trên bàn. Tràn đầy sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ động phủ. Vật này ẩn chứa tiên nhân căn nguyên sinh cơ, là tiên giới vật. Như có thể đưa nó luyện hóa, hoặc là luyện thành đan dược, đối với chúng ta nguyên anh đem có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đây là chúng ta thứ nhất lá bài tẩy. Lãnh Nguyệt Hàn đầu ngón tay nhẹ nhàng vắt qua trường sinh thảo diệp phiến. Tông môn trong điện tịch từng có đôi câu vài lời ghi lại, đề cập tới một loại tên là cựu chuyển hoàn hồn đan thượng cổ tiên đan, kỳ chủ dược đó là tương tự vật này ẩn chứa tiên linh chi khí thần thảo. Chỉ là toa thuốc đã sớm không lành lặn, phương pháp luyện chế cũng thất truyền. Toa thuốc, ta nghĩ biện pháp. Tô Thần trong giọng nói mang theo cường đại tự tin. Hắn ngũ hành diễn thiên quyết, bao la và tượng. Theo hắn tấn nhập nguyên anh, rất nhiều tiềm tàng ở công pháp sâu bên trong truyền thừa cùng kiến thức cũng đang chậm rãi tỉnh lại. Trong đó liền bao hàm đan, khí, trận, phụ, bốn cái chi nhánh vô thượng đại đạo. Chúng ta còn cần mạnh hơn pháp bảo. Tô Thần tiếp tục nói, tầm thường linh bảo đến thượng giới, sợ rằng cùng sắt vụn không khác. Chúng ta phải luyện chế ra có thể chịu tải chúng ta hỗn độn cùng nguyệt hoa chi lực bản mệnh pháp khí. Tinh Nguyệt Tông đúc tinh đài là thượng cổ lưu truyền tới nay luyện khí thánh địa, có lẽ có thể thử một lần. Lãnh Nguyệt Hàn bổ sung nói, hai người ngươi một lời ta một lời, đem phi thăng trước, cần phải làm chuẩn bị một liệt kê. Từ đan dược đến pháp bảo, lại tới khả năng cần tu luyện thần thông bí thuật, thậm chí là như thế nào ở thượng giới bước đầu đặt chân, như thế nào che giấu thân phận. Trong mắt bọn họ không có mê mang, chỉ có rõ ràng mục tiêu, cùng sóng vai đồng hành chắc chắn. Mấy ngày sau, Tinh Nguyệt Tông chủ phong đại điện. Dưới đại điện, đứng Tinh Nguyệt Tông như nay sở hữu trung tâm trưởng lão, cùng với mấy vị lúc trước kia chàng hạo kiếp trùng biểu hiện xuất sắc nhất, một đời mới nội môn đệ tử. Một vị trong đó tên là Lâm Hiên đệ tử trẻ tuổi, vẻ mặt kích động nhất. Hắn vốn là mới lên cấp trong nội môn đệ tử, tư chất cũng không tính đỉnh phong một cái, nhưng hắn tâm tính trầm ổn, đang đại chiến trung lâm nguy không sợ, tổ chức đệ tử cấp thấp môn mấy lần tránh thoát nguy cơ chí mạng, bị Lãnh Nguyệt Hàn cùng mấy vị trưởng lão nhìn ở trong mắt. Hôm nay triệu tập chư vị, là có một chuyện muốn cùng chư vị thương nghị. Lãnh Nguyệt Hàn thanh âm, ở trên không khoang trong đại điện vọng về. Tất cả mọi người đều nín thở, bọn họ biết rõ Tinh Nguyệt Tông Thiên đã thay đổi. Bây giờ Tinh Nguyệt Tông, bởi vì Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn tồn tại, đã là cả Thiên Nguyên Đại Lục hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu người. Bọn họ một lời một hành động, đều đưa quyết định tông môn tương lai. Tông môn không thể một ngày vô lương mới. Đại chiến qua sau, Bách Phế đang cần hứng khởi, cũng là nhân tài liên tục xuất hiện lúc. Ánh mắt của Lãnh Nguyệt Hàn quét qua phía dưới mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Lâm Hiên. Từ hôm nay trở đi, tông môn tàng kinh các đệ tứ tầng, đối nội môn đệ tử nòng cốt, chọn ưu tú mở ra. Tông môn sở hữu tài nguyên tu luyện, hướng về tôi có công như vậy. Lâm Hiên, ngươi tạm đại nội môn đại sư huynh chức vụ, hiệp trợ chư vị trưởng lão xử lý tông môn công việc hàng ngày. Một lời ra, cả điện đều kinh hãi. Nhất là Lâm Hiên chính mình, càng lại như bị sét đánh, cả người cũng bối rối. Nội môn đại sư huynh, cái này ở lúc trước là cận thứ với tông chủ và thái thượng trưởng lão địa vị. Hắn chỉ là một vừa mới bộc lộ tài năng người mới, làm sao có thể nhận trách nhiệm nặng nề này? Tông chủ, đệ tử tài sơ học thiện, sợ không chịu nổi nhiệm vụ trọng đại này. Lâm Hiên sợ hãi quỳ sụp xuống đất. Ta cùng với thái thượng trưởng lão đều cảm thấy ngươi làm. Lãnh Nguyệt Hàn giọng, không mang theo chút nào cảm tình lại có làm cho không người nào có thể bác bỏ phân lượng. Ở một bên Tô Thần, không nói gì. Hắn chỉ là an tĩnh nhìn kia từng tờ một hoặc khiếp sợ, hoặc hâm mộ, hoặc không cam lòng mặt. Hắn biết rõ, đây là Lãnh Nguyệt Hàn đang vì tông môn tương lai lót đường, cũng là ở vì bọn họ rời đi làm chuẩn bị. Bọn họ không thể nào vĩnh viễn thủ hộ ở chỗ này, mảnh này cố thổ, cuối cùng rồi sẽ phải đóng đến một đời mới trong tay. Hội nghị kết thúc, mọi người tản đi. Lâm Hiên thất hồn lạc phách, cuối cùng một cái đi ra đại điện. Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn, sóng vai đứng ở trước điện trên quảng trường, nhìn chiều tà, đem chọn tòa Tinh Nguyệt Tông cũng nhuộm thành một cái phiến ấm áp màu vàng. Gió núi thổi lên hai người tay áo. Không nỡ bỏ sao? Tô Thần nhẹ giọng hỏi. Nơi này là bọn hắn gia, có bọn họ quen thuộc nhất hết thảy, có bọn họ thủ hộ các đệ tử người. Đi lần này, có lẽ đó là vĩnh biệt. Lãnh Nguyệt Hàn không trả lời, nàng chỉ là đưa tay ra, nhẹ nhàng vướt vẽ bên người một cây chống đỡ đại điện lạnh giá của đá. Phía trên kia còn lưu lại đại chiến lúc bị pháp thuật đánh ra vết tích. Nàng động tác rất nhẹ, rất chậm, giống như là ở tạm biệt mảnh này bọn họ dùng máu tươi cùng sinh mệnh thủ hộ đi xuống cố thổ. Chương 243, tông môn tiếp nhận, chương 243, tông môn tiếp nhận. Có chút tình cảm, chôn sâu với tâm, tựa như cùng mặt đất chịu tải núi lồi, là chuyện đương nhiên, không cần nói. Từ ngày đó lên, Tô Thần liền mang ra sau sơn đầm băng, tiến vào chủ phong cảnh, một gian tìm thưởng trưởng lão đình viện. Mà Lãnh Nguyệt Hàn là chân chính bắt đầu lấy tông chủ thân phận, xử lý Tinh Nguyệt Tông sự vụ lớn nhỏ. Lâm Hiên, cái kia bị ủy thác trách nhiệm nặng nề người trẻ tuổi, cơ hồ là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, bận rộn chân không chạm đất. Một ngày này, hắn nắm một quyển thật dày, liên quan với tông môn tài nguyên điều động hồ sơ, kiên trì đến cùng, đi vào chủ phong đại điện. Trong điện, Lãnh Nguyệt Hàn chính trước khi đứng ở cửa sổ, tựa hồ đang nhìn ngoài cửa sổ một gốc mới trồng linh thực. Tông chủ. Lâm Hiên không người, trong thanh âm mang theo chính hắn cũng không từng phát hiện mệt mỏi cùng thất vọng. Đây là đệ tử cùng mấy vị trưởng lao thương nghị sau, định ra tông môn tương lai 10 năm, tài nguyên phân phối phương án, xin ngài xem qua. Lãnh Nguyệt Hàn không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Lâm Hiên không dám đứng dậy, chỉ có thể bưng hồ sơ, túi đầu chờ đợi. Trong đại điện rất an tĩnh, yên lặng đến hắn có thể nghe được nhịp tim của tự mình. Chính mình định ra phần này phương án, đã là đem hết khả năng làm được thăng bằng các phe. Nhưng là, thăng bằng thường thường có nghĩa là bình thường. Ở bây giờ Tinh Nguyệt Tông, bình thường chính là một loại sai lầm. Lấy tới. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Lâm Hiên như được đại xá, liền vội vàng tiến lên đem hồ sơ trình lên. Lãnh Nguyệt Hàn nhận lấy tùy ý lật vài tờ, sau đó, liền đem kia hồ sơ nhẹ nhàng đặt ở trên bệ cửa sổ. Ánh mắt của nàng như cũng nhìn ngoài cửa sổ, thanh âm lại rõ ràng truyền vào Lâm Hiên trong tai. Lâm Hiên, ngươi xem bụi cỏ kia. Lâm Hiên mở ra, theo ánh mắt của nàng nhìn. Đó là một gốc rất phổ thông ngưng thần thảo, bị trồng ở một cái tinh xảo chậu ngọc bên trong, trường thế khả quan. Đệ tử đang nhìn. Nó tại sao có thể trở lên như vậy tốt? Cái vấn đề này, hỏi đến Lâm Hiên có chút mở ra. Hắn suy nghĩ một chút, cẩn thận trả lời, có lẽ là bởi vì này chậu ngọc trung linh thổ phì nhiêu, lại được tông chủ ngài linh khí bồi bổ. Nói đúng phân nửa. Lãnh Nguyệt Hàn cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt của nàng bình tĩnh rơi vào trên người Lâm Hiên, càng bởi vì ta mỗi ngày cũng sẽ kéo đi nó dư thừa, bằng sinh cành lá, để cho sở hữu chất dinh dưỡng cũng cung cấp đến cần nhất sinh trưởng trụ cột đi lên. Lâm Hiên thân thể hơi chấn động một chút. Hắn trong nháy mắt biết, cái kia phần phương án nhìn như công bình, chăm sóc đến sở hữu đỉnh núi, sở hữu hệ phái, nhưng cũng vì vậy đem vốn là có giới hạn tài nguyên phân mỏng. Thông môn bây giờ, nhìn như cường thịnh, kỳ thực ngoại cường trung làm. Chúng ta cần là một thanh có thể bổ ra tương lai lợi kiếm, mà không phải một cái nhìn chu đáo chu toàn đó cùn. Lãnh Nguyệt Hàn cầm lên phần kia hồ sơ, đưa trả lại cho hắn, lấy về, làm lại. Nói cho những trưởng lão kia, ai không hài lòng, để cho hắn tới tìm ta. Lâm Hiên nhận lấy hồ sơ, lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn không ngời, vái một cái thật sâu, đệ tử, biết. Đem hắn thối lui ra đại điện lúc, khi thấy Tô Thần từ đỉnh viện bên kia đi tới. Hắn liền vội vàng hành lễ, thái thượng trưởng lão. Tô Thần đối với hắn gật đầu một cái, mang trên mặt một nụ cười trầm biếm, lại bị dạy dỗ. Lâm Hiên mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, tông chủ. Tông chủ dạy bảo là. Đệ tử, quả thật nghĩ đến không đủ chú đáo. Nàng chỉ là, đối với ngươi kỳ vọng cao hơn thôi. Tô Thần vỗ vai hắn một cái, Tinh Nguyệt Tông tương lai ở trên người các ngươi, đi đi. Đưa mắt nhìn Lâm Hiên bóng lưng ly khai, Tô Thần đi vào đại điện. Lãnh Nguyệt Hàn như cũ đứng ở trước cửa sổ, chỉ là trong tay nhiều hơn một thanh sinh sắn ngọc kéo, chính cẩn thận tu bổ đến bụi cây kia ngưng thần thảo phi lá. Ngươi ngược lại là sẽ làm người tốt. Nàng không quay đầu lại, trong thanh âm lại mang theo một tia như có như không nụ cười. Làm tông chủ, dù sao phải có người sắm vai phản diện. Tô Thần đi tới bên người nàng, rất tự nhiên từ trong tay nàng nhận lấy ngọc kéo, loại này việc nặng, ta tới đi. Hắn thon dài ngón tay nắm ngọc kéo, động tác thành thạo thêm tinh chuẩn, rất nhanh, chậu kia ngưng thần thảo liền bị tu bổ lộn xộn thích thú, tinh thần phấn chấn. Hai người cũng không nói gì thêm, một cái tu bổ đến buồn hoa, một cái an tĩnh nhìn. Ngoài cửa sổ dương quang chính được, đem hai người cái bóng kéo rất dài, đan vào với nhau. Thời gian, ở nơi này dạng bình tĩnh thêm ăn ý trong cuộc sống, chậm rãi chảy xuôi. Xuân đi thu đến, lại vừa là 3 năm. Tinh Nguyệt Tông, ở Lãnh Nguyệt Hàn thiết toán lại không mất dụ dỗ thống trị hạ, cũng hoàn toàn đi ra chiến tranh bóng mờ. Đệ tử mới lớn lên, tông môn khí tượng, phát triển không ngừng. Mà Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn tên, là dần dần phai nhạt ra khỏi rồi thường ngày nghị luận, trở thành một cái treo cao với chân trời truyền thuyết. Tất cả mọi người đều biết rõ, Tinh Nguyệt Tông có hai vị thần tiên nhân vật. Nhưng bọn hắn đã rất lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt người rồi. Một ngày này sáng sớm, Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn lặng yên không một tiếng động rời đi Tinh Nguyệt Tông. Bọn họ chuyến này chạm thứ nhất là Đan Hà Tông địa chỉ cũ. Đã từng rộng rãi tông môn, đã sớm hóa thành một vùng phế tích, chỉ có mấy tòa tàn phá đỉnh núi, nói ra nơi này ngày xưa huy hoàng. Ở một nơi mới xây dựng, thật lớn mộ chôn quần áo và gì vật trước, Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn đứng song vai. Tô Thần từ pháp khí chứa đồ chung, lấy ra hai vỏ rượu. Một vỏ đặt ở trước mộ, một cái khắc đàn, hắn mở ra giấy dán, đưa cho Lãnh Nguyệt Hàn. Lãnh Nguyệt Hàn nhận lấy, không do dự, ngửa đầu uống một hớp. Cay độc rượu theo cổ họng chợt xuống, mang đến một trận đã lâu ấm áp. Tô Thần cũng giơ lên vỏ rượu, đem còn lại rượu uống một hơi cạn sạch. Tính những thứ kia, vì này phiến thổ địa, cháy hết người một nhà. Hắn nhẹ nhàng nói. Phong thổi qua phế tích, phát ra tiếng ồ ồ vàng, giống như là ở đồng ý. Bọn họ không có ở nơi này dừng lại quá lâu, cúng tế quá cố nhân, liền tiếp tục lên đường. Bọn họ đi rất chậm, giống như là hai gã thông thường nhất vân du bốn phương tu sĩ, dùng hai chân đi đo đạc mảnh này bọn họ từng dùng sinh mệnh thủ hộ quá mặt đất. Bọn họ thấy được, đang bị khói lửa chiến tranh phá hủy thành trì nơi phế tích, lại xây lên nhà mới vườn. Bọn họ thấy được, đồng ruộng bên trong nông phu đồn nhiêu, trên mặt tràn đầy đối được mùa trông đợi. Bọn họ còn chứng kiến rồi, rất nhiều may mắn còn sống sót môn phái nhỏ tu sĩ, ở chợ giúp lẫn nhau xây lại sân môn. Này phiến mặt đất đang lấy một loại ương ngạnh, đồng bột tư thế trị hết đến vết thương mình. Một ngày hoàng hôn, bọn họ đi tới một nơi tên là An Nhạc trấn nhỏ. Trấn nhỏ dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, khói bếp lượn lờ, một mảnh an lành. Cửa trấn dưới cây hoại lớn, một đám hài đồng đang ở truy đuổi chơi đùa, tiếng cười trong trẻo truyền ra rất xa. Ánh mắt của Lãnh Nguyệt Hàn bị đám hài tử kia hấp dẫn, vắng lặng trong con ngươi cũng dính vào một vệt đu hòa. Tô Thần nhìn nàng, khóe môi không tự chủ cũng hướng lên cầu dẫn ra. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười lại chậm rãi đọc lại. Ánh mắt của hắn rơi vào đám hài tử kia chung một cái, nhìn qua chỉ có 4-5 tuổi trên người cô bé. Tiểu cô nương kia đang chạy, dưới chân bị một tảng đá đẩy ta một chút, chỉ lát nữa là phải ngã xuống. Ngay tại thân thể nàng mất thăng bằng trong nháy mắt, nàng dưới chân một luồng yếu ớt khí lưu màu xanh trống rông xuất hiện, nhẹ nhàng nhờ nàng xuống. Cô bé chính mình cũng chưa từng phát hiện, chỉ là nha một tiếng, liền lần nữa đứng vững vàng thân thể, lại cười khanh khách đuổi theo hướng nàng đồng bạn. Kia một luồng khí lưu màu xanh thoáng qua, nhưng ở Tô Thần nguyên thần cảm ứng chung, lại rõ ràng được giống như trong đêm tối cây đuốc. Đó là thuần túy nhất một thuộc tính linh khí. Một cái phàm nhân trong thôn trấn, một cái 4-5 tuổi chưa bao giờ tiếp xúc qua tu luyện hài đồng, có thể vô ý thức điều động thiên địa linh khí. Tô Thần tâm chìm xuống. Hắn nguyên thần như một tấm lưới lớn vô hình lặng lẽ bao phủ toàn bộ An Nhạc trấn. Sau đó một lát, sắc mặt hắn trở nên càng ngưng trọng. Hắn phát hiện, cũng không phải là chỉ có kia một cô bé. Trấn trên gần như sở hữu ở chiến sau ra đời con nít trong cơ thể, cũng ẩn chứa hoặc cường hoặc yếu linh căn. Những thứ này linh căn chủng loại hỗn tạp, nhưng lại thuần túy được không tưởng tượng nổi. Vượt xa hắn gặp qua bất kỳ một vị cái gọi là thiên tài. Lãnh Nguyệt Hàn phát giác hắn khác thường, nghiêng đầu, nhìn về phía hắn. Thế nào? Tô Thần không có trả lời ngay, hắn kéo Lãnh Nguyệt Hàn tay, đi tới trấn trên một nhà đối diện đường cái tử quán, tìm cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Chủ quán hài tử, một cái hổ đầu hổ não 7-8 tuổi nam đồng chính nắm rẻ lau, làm bộ lau qua bàn. Tô Thần nhìn hắn, ôn hòa mà hỏi thăm, "Tiểu gia hỏa, ngươi gọi cái gì tên?" Nam tử kia đồng cũng không sợ sinh, giòn giòn dã dã địa đáp, "Ta gọi là Thạch Đầu. Cha ta nói, nhường cho ta dáng dấp giống như hòn đá bên chắc." Tô Thần cười một tiếng, con ngón búng ra, một khối bạc vụn rơi vào trên bàn. "Đá, ca ca hỏi ngươi, ngươi có không có cảm thấy, chính mình với Đường hài tử có cái gì không giống nhau địa phương?" Đá gãi đầu một cái, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên con mắt sáng lên. "Có, ta khí lực so với bọn hắn cũng lớn. Ta có thể một người di động bên kia cái kia vỏ rượu lớn." Hắn tự hào, chỉ góc tường một cái cao cỡ nửa người vỏ rượu lớn. Ánh mắt của Tô Thần sâu đi xuống. Hắn rõ ràng thấy, ở Nam Đồng lúc nói chuyện, hắn phơi bày trên cánh tay có một tầng nhàn nhạt, gần như không nhìn thấy ánh sáng màu vàng đất chợt lóe lên, là thổ linh căn. Hơn nữa, là trời sinh, thân hòa lực cực cao thổ linh căn. "Tô Thần." Lãnh Nguyệt Hàn thanh âm, đưa hắn suy nghĩ kéo trở lại. Nàng đã biết. Tô Thần nhìn nàng, trên nét mặt mang theo một tia mở mịt cùng tự hỏi. "Nguyệt Hàn, ngươi nói, chúng ta ban đầu tịnh hóa cái kia tiên giới lối đi dẫn đi xuống, vẻ này thuần túy, cái gọi là thiên địa bổn nguyên chi khí." Hắn dừng một chút, nhìn ngoài cửa sổ, đám kia vẫn ở chỗ cũ không buồn không lo địa chơi đùa hải tử. "Chúng ta có phải hay không là làm sai cái gì?" Chương 244, tối nguyên thủy khát vọng, chương 244, tối nguyên thủy khát vọng. Trong tử quán, chủ quán bưng lên hai chén tô trà, cái kia danh gọi là Thạch Đầu Nam Đồng, đang tò mò địa đánh giá đây đối với khí chất cùng chấn nhỏ hoàn toàn xa lạ khách nhân. Lãnh Nguyệt Hàn không có trả lời ngay, nàng chỉ là đưa ngón tay ra, ở tràn đầy mỡ đông trên mặt bàn nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Trong vòng là hư vô. Sau đó, nàng lại đang vòng trung ương, điểm một cái. Trong hỗn độn, sinh ra thái cực. Có, dù sao cũng hơn không có tốt. Nàng thanh âm rất nhẹ, mang theo một loại biết rõ sự vật bản chất trong suốt, ngươi thấy là sinh cơ, là mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, ở tự mình tu bổ lúc, tóe ra tối nguyên thủy khát vọng. Nàng xem hướng ngoài cửa sổ, cái kia bị khí lưu màu xanh nâng lên cô bé, chính đem một đóa mới vừa hái hoa dại, cắm ở một cái khác ngủ say hài đồng tóc mai. Bọn họ là mầm ngỗng. Cho tới đem tới, lớn lên đại thụ che trời, vẫn sẽ vặn vẹo thành cây có gai, nhìn không phải gieo giống người, mà là nhìn người làm vườn như thế nào tu bổ. Tô Thần giật mình, trong lòng của hắn phần kia mờ mịt cùng lo sợ không yên, bị nàng này mấy câu đơn giản mà nói, nhẹ nhàng vén lên. Đúng vậy, hắn nghĩ tới rồi chính mình. Nếu không phải trong tuyệt cảnh thức tỉnh ngũ hành diễn tiên quyết, hắn có lẽ đã sớm là trong sơn giã một bồi đất vàng. Lực lượng bản thân, thịnh vô đối sai. Hắn thật sự lo âu, là mất khống chế. Mà nàng nói cho hắn biết, có thể dẫn dắt, có thể giáo hóa. Ta biết. Tô Thần bưng lên chén kia thô trà, uống một hơi cạn sạch. Nước trà khổ sở, trở về chỗ lại có một tí ngọn, giống như giờ phút này hắn tâm cảnh. Hắn nhìn về phía cái kia gọi là Thạch Đầu Nam Đồng, trên mặt lần nữa hiện ra ôn hòa nụ cười. Hắn không có hỏi nhiều nữa cái gì, chỉ là đem khối kia bạc vụn lại đi Nam Đồng trước mặt đẩy một cái. Hai người không có ở An Nhạc trấn ở lâu, đêm đó bọn họ liền rời đi. Nhưng bọn hắn hành trình lại không còn là chẳng có mục đích du lịch. Bọn họ bắt đầu chủ động đi tìm những thứ kia bị thiên địa căn nguyên chiếu cố địa phương. Sau nửa tháng, ở Thiên Nguyên Đại Lục Nam Cương một nơi chướng khí tràn ngập trong sơn cốc, bọn họ tìm được một cái cơ hồ bị thế nhân quên mất thôn trại. Nơi này thôn dân thường xuyên được lòng đất tiêu tán ra độc sát khí xâm nhiễu, người người mặt lộ vẻ bệnh sắc, hai đồng càng là gầy yếu nhiều bệnh, chết yểu người mười phần có bảy tám. Nhưng mà làm Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn bước vào nơi đây lúc, lại phát hiện trong trại mấy cái mới vừa mới sinh ra không lâu trẻ sơ sinh, trong cơ thể lại ẩn chứa yếu ớt lại tinh thuần tị độc linh căn. Bọn họ có thể theo bản năng chống đỡ độc sát ăn mòn, mặc dù như cũ yếu đuối, lại ương ngạnh còn sống. Trại lao tế thi, một cái mặt mũi nhăn nheo, gần như không nhúc nhích một dạng lão giả, đưa bọn họ coi thành thiên thần hạ phàm. Hắn quỳ dưới đất, khóc không thành tiếng, khẩn cầu bọn họ cứu mình tộc nhân. Tô Thần không có cự tuyệt, hắn đứng ở sơn cốc trung ương, hỗn độn nguyên anh chậm rãi chuyển động. Tràn đầy hỗn độn chi lực, hóa thành một bàn tay vô hình, dò vào sâu trong lòng đất. Hắn không có thô bạo mà đem kia độc sát ngọn nguồn bị phá hủy, mà là dùng ngũ hành diễn thiên quyết đem chậm rãi phân giải, chuyển hóa. Kim chi bén nhọn, mộc chi sinh, thủy chi trơn, hỏa chi liệt, thổ dày. Ngũ hành lưu chuyển, tương sinh tương khắc. Kia quấy nhiễu thôn trại mấy trăm năm độc sát, ở Tô Thần dưới sự dẫn đường, lại hóa thành tinh thuần nhất địa mạch linh khí, đến mảnh này cằn cỗi thổ địa. Trong sơn cốc chứng khí, mắt trần có thể thấy địa tiêu tan. Ánh mặt trời lần đầu tiên không trở ngại chút nào rắc vào trại tấm đá trên đường. Các thôn dân đi ra nhà, đắm chìm trong ánh nắng ấm áp hạ, cảm thụ trong không khí trước đó chưa từng có tươi mát, mỗi một người đều khóc ngã xuống đất, hướng Tô Thần phương hướng không dừng được lễ bái. Lãnh Nguyệt Hàn là đi vào những thứ kia bệnh hoạn trong nhà, đầu ngón tay nàng thắp sáng từng vòng thanh lãnh nguyệt hoa. Nguyệt hoa chi lực nhu hòa thêm tràn đầy từ bi, lặng yên không một tiếng động xua tan bên trong cơ thể của bọn họ trầm tích bệnh trầm kha. Nàng nhìn một cái bị ốm đau hành hạ không thành hình người bà lão, ở lực lượng của nàng hạ, hô hấp dần dần vững vàng, trên mặt lộ ra an tường vẻ mặt. Nàng ta viên trải qua và kiếp, không hề bận tâm đạo tâm, cũng nổi lên một tia rung động. Thủ hộ không chỉ là đến chống ngoại địch, càng là cấp cho sinh cơ. Khi bọn hắn lúc rời đi, toàn bộ thôn trại người cũng theo phía sau bọn họ đưa ra cực xa. Tô Thần quay đầu, thấy những thứ kia giành lấy cuộc sống mới trên mặt, tràn đầy nhất chất phát cảm kích cùng vui sướng. Hắn ngũ hành diễn tiên quyết, vào giờ khắc này, phản phất cũng thông suốt rất nhiều. Hắn lĩnh ngộ được, ngũ hành không chỉ là tạo thành thế giới cơ sở, càng là duy trì vạn vật bình hành phát tác. Từ giây về sau 2 năm, bọn họ giấu chân, trải rộng toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Ở Bắc Phương đóng băng Hoa Nguyên, bọn họ thấy một trời sinh băng linh căn cô nhi, vô ý thức đem chọn tòa thôn trang cũng đông. Tô Thần dạy hắn như thế nào lực lượng khống chế, Lãnh Nguyệt Hàn tức là hắn tìm một nhà hiền lành người ta nhận nuôi. Ở Đông Phương kế cận khô cạn hồ lớn cạnh, bọn họ thấy một cái có thể hiệu lệnh hơi nước thiếu niên, đang vì rồi tranh đoạt nguồn nước, cùng các thôn xóm khác dùng binh khí đánh nhau. Tô Thần đưa tới Thiên Hà chi thủy, lần nữa điền đầy hồ lớn. Lãnh Nguyệt Hàn là lập được quy củ, để cho tất cả mọi người đều được công bình lấy dùng. Bọn họ trùng tu thủy lợi, khu trừ ôn dịch, điểm hóa linh thú, cũng trừng trị những thứ kia thừa dịp loạn làm ác tà tu. Bọn họ làm cũng không nhiều, đối với Minh Mông Thiên Nguyên Đại Lục mà nói, chẳng qua chỉ là hạt thóc trong biển. Nhưng bọn hắn đến mỗi một nơi, liền lưu lại một đoạn hy vọng, một cái truyền thuyết. Dần dần, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên bắt đầu truyền lưu lên một đôi tiên nhân quyến lữ cố sự. Không người biết rõ bọn họ từ đâu tới đây, cũng không có người biết rõ bọn họ kêu cái gì. Chỉ biết rõ nam ôn hòa nho nhã, có cải thiên hoán địa khả năng. Nữ vắng lặng như trăng, lại có mang từ bi cứu thế chi tâm. Nơi bọn họ đi qua, hai ách trừ khử, tường thủy tự sinh. Một ngày này, Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn đi tới trong đại lục bộ, một mảnh rộng lớn phía trên vùng bình nguyên. Nơi này là năm đó kia chàng hạo kiếp, thảm thiết nhất chiến trường chính một trong. Mặt đất đến bây giờ vẫn hiện ra một loại màu đỏ nhạt, phảng phất bị máu tươi thấm ướt. Trong không khí, như cũ trôi giạt như có như không sát khí cùng ám niệm. Tô Thần nhìn này phiến thổ địa, trong lòng muôn vàn cảm khái. Hai năm qua hồng trần lịch luyện, để cho hắn tâm cảnh trở nên trước đó chưa từng có không câu nệ. Hắn không hề quấn quýt với lực lượng mang đến thay đổi là đúng hay sai, mà là đem chính mình chân chính đặt ở mảnh thiên địa này người bảo vệ vị trí. Hắn đưa tay ra, rất tự nhiên dắt Lãnh Nguyệt Hàn tay. Tay nàng hơi lạnh, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Nguyệt Hàn, cảm ơn ngươi. Hắn nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi nhường cho ta biết rõ, vì tiên giả, đương lập với trên 9 tầng trời, nhìn xuống chúng sinh, cũng làm đi với trần thế giữa, mang lòng vật vật. Lãnh Nguyệt Hàn khẽ môi câu dẫn ra một vệt cực mỏng, lại động lòng người độ cong. Nàng trở tay, nắm tay hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Hai năm qua, chung nhau trải qua khói lửa nhân gian, thế sự bất thái, đã sớm đem bọn họ linh hồn thật chặt dán với nhau. Phần kia tình cảm, đã sớm vượt qua nam nữ yêu, thang hu gây một loại đại đạo gắn bó ăn ý. Bọn họ đang chuẩn bị vòng qua chiến trường cổ này, trở lại Tinh Nguyệt Tông. Nhưng vào lúc này, Tô Thần Ngực, cái viên này hóa thành máu của hắn thịt một bộ phận hỗn độn diễn thiên châu, không có chút nào trừng triệu địa, kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Ông. Một tiếng trầm thấp, xuất xứ từ thần hồn sâu bên trong ông minh, để cho hắn cơ thể hơi cứng đờ. Một cổ mãnh liệt cộng hưởng cảm, từ phía trước kia phiến màu đỏ nhạt cổ chiến trường sâu bên trong truyền tới. Cảm giác kia, giống như là khách tha phương, cảm giác được cố hương thê ở. Không, không chỉ có như thế. Tô Thần chợt quay đầu, nhìn về phía bên người Lãnh Nguyệt Hàn. Hắn thấy trên người Lãnh Nguyệt Hàn cũng đang dâng lên một vòng trong sáng nguyệt hoa. Nàng nguyệt linh thân thể, lại trong cùng một lúc bị động kích phát. Người cũng cảm thấy. Tô Thần thanh âm, nhiều vẻ ngưng trọng. Lãnh Nguyệt Hàn chân mày cũng nhẹ nhàng nhíu lên. Nàng lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái. Ta không cảm giác được vẻ này đều, nhưng trong cơ thể ta nguyệt hoa chi lực đang cùng chiến trường kia mộ món đồ sinh ra hô ứng. Ánh mắt của nàng nhìn về ở giữa chiến trường cổ, rất kỳ quái, cảm giác kia giống như là gặp đồng nguyên, nhưng lại hoàn toàn ngược lại tồn tại. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Chỉ thấy kia vạn dặm không mây tình không trên, cái kia bọn họ tự tay tình hóa, đã sớm ổn định lại tiên giới lối đi, lại không hề có điểm báo trước địa lóe lên một cái. Một đạo cường đại dị thường lại cực kỳ mạch sinh khí tức, từ trong lối đi lóe lên một cái rồi biến mất. Hơi thở kia cùng dưới chân cổ chiến trường sâu bên trong cộng hưởng, cùng với trên người Lãnh Nguyệt Hàn nguyệt hoa chi lực, trong nháy mắt này, lại tạo thành một cái hoàn mỹ, nhưng lại tràn đầy quỷ dị cùng không biết tam giác liên lạc. Cổ chiến trường, hỗn độn diễn tiên châu, nguyệt linh thân thể, tiên giới lối đi. Bốn cái vốn là không chút liên hệ nào, hoặc có lẽ là liên lạc cũng không chặt chẽ tồn tại, vào giờ khắc này, bị một cây vô hình tuyến sâu chuỗi mà bắt đầu. Tô Thần Tâm trầm xuống. Chương 245, Cố Thủ Kê, chương 245, Cố Thủ Kê. Kia phiến màu đỏ nhạt cổ chiến trường, yên lặng quá lâu. Trong gió mang đến, không còn là kim qua thiết ma hí, cũng không phải thuật pháp băng liệt nổ vang, chỉ còn lại một loại mãi mãi bị thời gian chất lọc quá tĩnh mịch. Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn sóng vai đứng ở chiến trường biên giới, lặng lẽ liếc nhau một cái. Đạo kia tự trên 9 tầng trời, từ tiên giới lối đi lóe lên một cái rồi biến mất hơi thở, giống như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, ở ba người họ người giữa khơi dậy một vòng vô hình rung động. Tô Thần có thể cảm giác được, ngực cái viên này đã sớm cùng máu thịt hòa hợp hỗn độn diễn thiên châu, chính phát ra một loại trầm thấp, kéo dài nhịp đập, giống như là ở đáp lại cái gì. Mà nhịp đập một đầu khác, liền chỉ về phía trước kia phiến mênh mông địa, thấm ướt máu tươi cùng oán niệm thổ địa sâu bên trong. Trên người Lãnh Nguyệt Hàn nguyệt hoa, cũng so với trong ngày thường muốn sáng ngời mấy phần. Kia không phải nàng chủ động thôi phát, mà là một loại bị động, bị nào đó đồng nguyên thêm tương xích vật dẫn dắt sau sở sinh sinh ứng kích. Đi thôi. Tô Thần mở miệng, thanh âm rất thấp. Ừm. Lãnh Nguyệt Hàn thê ơ. Không có quá nhiều ngôn ngữ, bọn họ bước chân vào mảnh này đã từng cắn nuốt vô số sinh mệnh mặt đất. Dưới chân đất đai là cứng rắn, hiện ra một loại luyện cục sau màu đỏ nhạt. Trong không khí, tràn ngập một cổ dị sét cùng bụi đất hỗn hợp mùi vị. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, cuốn lên một ít không biết tên màu xám bột, đó là tu sĩ cốt, pháp bảo thiết, trong năm tháng dài đằng đẵng bị tiêu phí sau còn để lại. Bọn họ đi rất chậm, càng đi sâu vào, Tô Thần ngực nhịp đập liền càng rõ ràng. Đó là một loại tê, không phải tới từ một cái sinh linh, cũng không phải nguồn gốc từ việc của người nào đó đồ vật. Nó càng giống như là một loại lòng trung thành, phản phất này phiến thổ địa bên dưới, mai táng hắn công pháp nguyên đầu, là hắn huyết mạch cố thổ. Lãnh Nguyệt Hàn không nói gì, chỉ là an tĩnh với ở bên người hắn. Nàng nguyệt linh thân thể cảm ứng đến, là một loại khác đồ vật, một loại thuần túy, cực hạn âm hàn, cùng nàng tự thân thái âm chi lực hoàn toàn khác nhau. Lực lượng của nàng là vắng lặng, là trong sáng, mang theo ánh trăng nhu hòa cùng thần thánh. Mà chiến trường kia sâu bên trong chuyển tới, nhưng là tĩnh mịch, đông đặc, không chứa một con đường sống lạnh giá. Đi ước chừng nửa ngày, bọn họ đi tới một nơi thật lớn chậu địa trung ương. Nơi này là năm đó sát khí cùng oán niệm dày đặc nhất địa phương, không có một mảng cỏ. Chậu trong đất, đứng sừng sững một cây chết đi từ lâu không biết bao nhiêu vạn năm gỗ lớn. Kia gỗ lớn toàn thân nám đen, giống như là bị thiên lôi đập tới, lại bị liệt hỏa phần tiêu quá, đã sớm hóa đá. Nó quá thật lớn, còn sót lại bộ rễ cầu kết chung một chỗ, giống như tòa màu đen núi nhỏ. Tô Thần dừng bước, hỗn độn diễn thiên châu nhịp đập, ở chỗ này đạt tới đỉnh phong. Tiếp theo sẽ tới từ này hóa đá cự mục hạ phương. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đè ở kia sớm đã không có rồi nhiệt độ trên thân cây. Vào tay cảm giác cứng rắn như sắt, lạnh giá thấu xương. Hắn nhắm mắt, tràn đầy nguyên thần chi lực như thủy ngân chảy, theo bàn tay hắn, hướng gỗ lớn bộ rễ sâu bên trong tìm kiếm. Bên dưới lòng đất là rắc rối phức tạp, đã sớm hóa đá căn tu internet. Mà ở những thứ này căn tu internet trung tâm nhất, ước chừng lòng đất ngàn trượng sâu bên trong, Tô Thần nhìn đến một cánh cửa. Một cánh cổ pháp cửa đá, nó cũng không phải là nhân tạo điêu khắc thành, càng giống như là thiên địa sơ khai lúc, tự nhiên ngưng tụ một đạo pháp tắc cụ tượng hóa. Trên cửa không có hoa văn, không có phù triện, chỉ có từng đạo hỗn độn không rõ, như là sóng nước lưu chuyển đường vân. Này, mới là Thiên Nguyên Đại Lục xưa nhất, cái kia bị quên tiên giới lối đi cửa vào. Tô Thần thu tay về, mở mắt ra, thần sắc mang theo mấy phần sáng tỏ. Tìm được. Hắn nói với Lãnh Nguyệt Hàn. Lãnh Nguyệt Hàn đi tới bên cạnh hắn, cũng sắp tay đè ở trên thân cây. Chốc lát sau, nàng nhíu mày, phía dưới có một đạo rất mạnh cấm chế, lực lượng của ta bị bài xích. Tô Thần gật đầu một cái, ta cũng thử một chút. Hắn điều động trong cơ thể hỗn độn chi lực, ngũ sắc quang hoa tại hắn trưởng tâm lưu quay, lần nữa dò xuống lòng đất. Lần này, phía kia cổ xưa cửa đá có phản ứng. Trên cửa hỗn độn đường vân bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển, một cổ mênh mông thêm thê lương hơi thở từ môn sau thấm ra. Nhưng mà, cửa đá như cũng đóng chặt. Hắn hỗn độn chi lực, tựa hồ cũng chỉ có thể đánh thức nó, nhưng không cách nào đẩy ra nó. Trong lòng Tô Thần động một cái, nghĩ tới cái gì? Hắn nhìn về phía Lãnh Nguyệt Hàn, hướng nàng đưa tay ra. Lãnh Nguyệt Hàn không có phân nửa do dự, đem chính mình hơi lạnh tay bỏ vào hắn lòng bàn tay. Khi bọn hắn tay nắm ở cùng nhau trong nháy mắt, biến hóa kỳ diệu xảy ra. Tô Thần trong cơ thể hỗn độn chi lực cùng Lãnh Nguyệt Hàn trong cơ thể Thái Âm Nguyệt Hoa, ở tại bọn hắn nắm nhau trong bàn tay, bắt đầu giao dung. Ngũ sát thần quang cùng thanh Lãnh Nguyệt Hoa, không có sinh ra bất kỳ xung đột nào, ngược lại giống như thủy nhũ giao dung một dạng hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Một đạo mới tinh, với bao hàm vạn vật sinh sôi cơ hội, lại ẩn chứa thai âm tới tinh lý lẽ, ngũ thải cùng nguyệt sắc xuôi ngược trùm tia sáng, từ bọn họ nắm nhau trong tay sáng lên, trong nháy mắt xuyên vào lại đá vương hóa gỗ lớn. Ông, khắp cổ chiến trường cũng vì thế mà chấn động. Long đất ngàn trượng, phiến địa tuyên cổ trường tồn cửa đá, trên cửa hỗn độn đường vân, giống như gặp chìa khóa ổ khóa, bắt đầu chậm rãi hướng hai bên tối lui. Một cái thâm thúy, không thấy được cuối, do thuần túy tiên linh chi khí tạo thành lối đi, ra bây giờ bọn hắn trong cảm ứng. Tràn đầy tiên linh khí hơi thở, giống như mở cống hồng thủy, từ trong lối đi phun ra. Bọn họ cọ rửa mảnh này bị máu tươi nhuộm dần mặt đất, trong không khí vẻ này như có như không gì xét vị cùng ám nghiệm, ở cổ hơi thở này gột rửa hạ, nhanh chóng tiêu tan. Một ít màu đỏ nhạt đất này, thậm chí bắt đầu mọc lên một tia bình thường màu vàng đất. Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn buông lỏng tay ra, cột sáng kia cũng biến mất theo. Bọn họ ngắm lên trước mắt này cây thật lớn hóa đá của mục, cũng biết một chuyện. Bọn họ là với nhau chìa khóa. Con đường này chỉ có hai người bọn họ liên kết, phương có thể mở ra. Thiếu bất kỳ một cái nào, cánh cửa này cũng đem vĩnh viễn phủ lấy bụi. Cái lối đi này rất tinh khiết. Lãnh Ngâm Nguyệt nhẹ giọng mở miệng, nàng Nguyệt Linh thân thể đối loại khí tức này nhạy cảm nhất. Tinh khiết, có cái gì không đúng? Tô Thần nói tiếp, hắn chân mày cũng không giãn ra. Tiên linh chi khí tuy nhiên đậm đà, nhưng trong đó cũng xen lẫn một loại để cho hắn cảm thấy không an đông tây. Kia không phải tà lực, cũng không phải oán niệm, mà là một loại cực hạn, cao cao tại thượng lạnh lùng. Phản phất lối đi một đầu khác, là một mảnh không có tình cảm, chỉ có pháp tắc cùng trật tự, lạnh giá thế giới. Hắn nhớ tới lúc trước kia rơi xuống tiên nhân. Tiên cũng không phải là đều là từ bi. Chúng ta không thể liền như vậy đi nha. Tô Thần trầm giọng nói, Thiên Nguyên đại lục không chịu nổi lần thứ hai hạo kiếp. Lãnh Nguyệt Hàn biết rõ ý hắn, cái lối đi này bị mở ra, cố nhiên là phi thăng hy vọng, lại cũng có thể trở thành mới hai nạn cửa vào. Ở chỗ này, không tỏa tiếp theo đại trận. Nàng đề nghị. Hai người không có lại chần chờ, Tô Thần lấy ra mấy năm nay góp nhặt vô số thiên tài địa bảo, hỗn độn diễn thiên châu bên trong không gian, đủ loại bày trận tài liệu chất đống như núi. Hắn lấy này cây hóa đá gỗ lớn là trận nhãn, lấy toàn bộ cổ chiến trường làm trận bàn. Hai tay bắt pháp quyết, một đạo đạo ẩn ngầm ngũ hành pháp tắc trận kỳ, bị hắn đánh vào mặt đất. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành lưu chuyển, tiếp nối địa mạch, tạo thành một cái thật lớn tuần hoàn. Lãnh Nguyệt Hàn là trôi lơ lửng với giữa không trung, nàng đưa tới trên 9 tầng trời nguyệt hoa chi lực, lấy tự thân làm môi giới đem vắng lặng thái âm thần huy, hóa thành một tấm thật lớn màu bạc la võng, bao phủ ở Tô Thần bảy phía trên đại trận. Nhất âm nhất dương, nhất sinh nhất diệt. Hỗn độn cùng thái âm, hai loại hoàn toàn không đồng lực lượng, vào giờ khắc này lại lấy trước đó chưa từng có ăn ý, cấu trúc ra một tòa trước đó chưa từng có thủ hộ đại trận. Tòa này trận pháp, đủ để chống đỡ độ kiếp kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Trừ phi bọn họ tự mình trở lại, nếu không, không người có thể tự tiện xông vào, cũng không có người có thể từ một đầu khác dễ dàng hạ xuống. Làm xong hết thảy các thứ này, đã là 3 ngày sau khi làm đại trận hoàn toàn hoàn thành, ẩn vào hư không một khắc kia. Xa ngoài vạn dặm Tinh Nguyệt Tông đỉnh núi chính đang xử lý tông môn sự vụ Lâm Hiên, đột nhiên lòng có cảm giác mãnh địa ngẩng đầu lên. Không chỉ là hắn, bên trong tông môn sở hữu Nguyên Anh kỳ trở lên trưởng lão, cũng cảm ứng được vẻ này từ trong đại lục bộ chuyển tới, mênh mông thêm quen thuộc chấn động. Đó là thái thượng trưởng lão cùng tông chủ hơi thở. Bị chu. Lâm Hiên không chút do dự nào, lập tức hạ lệnh. Nửa ngày sau khi, mấy chiếc Tinh Nguyệt Tông phi chu xuyên vân phá vụ, đi tới trên chiến trường cổ vô ích. Làm Lâm Hiên cùng một tất cả trưởng lao thấy kia phiến bị tiên linh chi khí lễ rửa tội quá, chính đổi thành sinh cơ bừng bừng thổ địa, cùng với đứng ở hóa đá cự một hạ Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn lúc, tất cả mọi người đều biết. Cùng tiễn thái thượng trưởng lão, cùng tiễn tông chủ. Lâm Hiên trước quỳ xuống, trong thanh âm lộ vẻ kích động cùng không thôi. Đêm sau, sở hữu trưởng lão cùng đệ tử, tất cả đều quỳ lạy. Bọn họ biết rõ, này từ biệt, có lẽ chính là vĩnh hằng. Tô Thần quay đầu lại nhìn đã có thể một mình đảm đương một phía Lâm Hiên, nhìn những thứ kia khuôn mặt quen thuộc, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Hắn không có nói nhiều cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Ánh mắt của Lãnh Nguyệt Hàn là ở trong đám người, rơi vào cái kia bị chưa khỏi sau, tu vi cũng lớn có tinh tiến trên người Lao Tông Chủ. Lao Tông Chủ đối với nàng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm cùng chúc phúc. Lãnh Nguyệt Hàn cũng trở về lấy một cái nhàn nhạt, xuất phát từ nội tâm nụ cười. Nên giao phó, đã sớm giao phó. Nên buông xuống, từ lâu buông xuống. Nàng xoay người, lần nữa nhìn về phía Tô Thần, trong mắt chỉ còn lại với nhau. Tô Thần giắt tay nàng, chuẩn bị bước vào kia hóa đá cự một hạng, vô hình lối đi cửa vào. Nhưng mà, ngay tại hắn bước ra bước chân trước một sát na, cả người hắn không có chút nào trương triệu địa dừng lại. Một cổ cực kỳ mịt mờ, nhưng lại dị thường khí tức quen thuộc, theo cái kia tiên giới lối đi, từ cực sâu cực xa địa phương, như có như không địa chuyển tới. Kia không phải cha mẹ của hắn nguyên thần hơi thở, cũng không phải kia rơi xuống tiên nhân hơi thở. Cảm giác kia, Tô Thần trong đầu, trong nháy mắt hiện ra năm đó ở trong tuyệt cảnh, kia bộ trống rông xuất hiện công pháp, ngũ hành diễn tiên quyết. Kia khí tức này, cùng ngũ hành diễn tiên quyết căn nguyên, lại có cửu phần tương tự. Phản phất, ở lối đi kia một đầu khác, có một cái khác. Chính mình. Chương 246, tiên lộ cuối là cố nhân, chương 246, tiên lộ cuối là cố nhân. Kia một đạo hơi thở, mờ ảo như khói, nhưng lại rõ ràng được giống như in vào nguyên thần sâu bên trong. Nó theo cái kia thâm thúy tiên giới lối đi, vượt qua vô tận thời không, em ái xúc đụng một cái Tô Thần cảm giác, sau đó liền như thủy triều tối lui. Tô Thần bước chân, cứ như vậy đông đặc ở bước vào trước thông đạo một khắc. Cả người hắn tâm thần đều đắm chìm ở một chớp mắt kia cộng hưởng bên trong. Kia không phải định ý, cũng không phải triệu hoán, càng giống như là một loại xác nhận. Phản phất đang nói, ta ở chỗ này, ta nhìn thấy ngươi. Ngũ hành diễn thiên quyết. Hắn thấp giọng nỉ non, danh tự này từ trong miệng hắn nói ra, lại mang theo mấy phần xa lạ nhìn kỹ. Bộ này kèm theo hắn từ hạt bụi trung của khởi, giúp hắn nghịch thiên cải mệnh vô thượng công pháp, đem ngọn nguồn, tựa hồ sẽ ở đó xa xôi, không biết tiên giới bị đoan. Lãnh Nguyệt Hàn cảm thấy bàn tay hắn cứng ngắc, cũng phát giác tâm thần hắn chớp mắt hoảng hốt. Nàng không có mở miệng hỏi, chỉ là đưa hắn tay, cầm thật chặt đi một tí. Nàng nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua lòng bàn tay chuyển tới, đem Tô Thần từ phần kia thâm thúy trong rung động, chậm rãi kéo trở lại. Tô Thần quay đầu, nhìn về nàng. Nàng đôi mắt xanh triệt như rửa, ảnh ngược đến trên mặt hắn phức tạp vẻ mặt. Phần kia yên lặng cùng tín nhiệm, là hắn vĩnh viễn bến cảng. Lối đi bên kia, có lẽ có một vị cố nhân. Tô Thần thanh âm có chút làm chát. Cố nhân? Một cái ta từ không từng thấy, lại cực kỳ quen thuộc cố nhân. Tô Thần cười khổ một cái, xem ra ta thân thế so với ta tưởng tượng còn phức tạp hơn. Điều này tiết lộ cũng không phải điểm cuối, mà là một cái tân khai thủy. Trong mắt của hắn mê mang tản đi, cướp lấy là một loại càng thâm trầm bình tĩnh. Không biết, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là mất đi trước phương hướng. Mà bây giờ, bọn hắn hướng, trước đó chưa từng có rõ ràng. Hắn muốn đi xem một cái, kia tiên lộ cuối, đến tột cùng là ai đang đợi. Hắn muốn chuẩn bị rõ ràng, chính mình một thân này kinh thiên động địa tu vi, phần này đủ để thay đổi thiên địa lực lượng, đem căn nguyên, kết quả lưng đeo như thế nào nhân quả. Chúng ta trở về đi thôi. Tô Thần nói. Trở về. Lãnh Nguyệt Hàn hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Ừ, trở về, cùng bọn họ. Nói lời tạm biệt. Ánh mắt của Tô Thần vượt qua bọn họ đầu vai, ngắm về phía chân trời một bên, mấy chiếc kia chính lơ lửng ở phía xa Tinh Nguyệt Tông phi chu. Có một số việc, dù sao phải vẽ lên một cái chấm hết, có chút trách nhiệm cũng cần tự tay giao ra. Làm Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn bóng người một lần nữa xuất hiện ở Tinh Nguyệt Tông chủ phong trên quảng trường lúc, toàn bộ tông môn đều sôi trào. Lần này trở về, cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào rất bất đồng. Các đệ tử không còn là đơn thuần kính sợ, ánh mắt của bọn họ bên trong nhiều hơn một loại nhìn thần linh như vậy thành kính. Các trưởng lão không mình hành lễ lúc, tư thế cũng càng thêm nhún nhường, bởi vì bọn họ biết rõ hai người trước mắt sắp đi làm một món thiên nguyên đại lục mấy trăm ngàn năm đến, cũng không có người có thể đủ làm được chuyện phi thăng. Tông môn trong đại điện không có rườm rà nghi thức. Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn sóng vai đứng ở trên đài cao, phía dưới là Tinh Nguyệt Tông sở có thành viên nòng cốt, cùng với mấy năm nay kết giao nghe tin chạy tới các lộ đồng minh. Lâm Hiên đứng ở phía trước nhất, hắn mặc một bộ mới tinh tông chủ trường bào, thân hình thẳng, vẻ mặt nghiêm túc. Hai năm qua hắn đã hoàn toàn cởi ra đã từng ngây ngô, trong lúc giở tay nhấc chân đều có nhất phái tông sư khí độ. Ánh mắt của Tô Thần ôn hòa quét qua mỗi một người, hắn thấy được cái kia bị hắn từ đóng băng trung cứu ra cô nhi, bây giờ đã là bên trong tông môn môn tài năng xuất chúng. Hắn thấy được cái kia từng là tranh đoạt nguồn nước mà dùng binh khí đánh nhau thiếu niên, giờ phút này chính cùng ngày xưa đối thủ đứng song vai, khắp khuôn mặt là cảm kích. Hắn còn chứng kiến rồi Đan Hà Tông tông chủ, Vạn Thú Tông trưởng lão, Thiên Kiếm Tông đại biểu, những thứ kia từng bị bọn họ trợ giúp quá, điểm hóa quá, cứu hơn người, đều tới. Chư vị, Tô Thần mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, hôm nay cũng không phải là ly biệt. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Thiên Nguyên Đại Lục là ta bối sinh tại này, dài với này cố thổ. Ta cùng với Nguyệt Hàn thử đi, là vì thăm dò cao hơn đại đạo, cũng là vì Thiên Nguyên Đại Lục tìm một cái trọn đời an bình con đường. Bất kể người ở chỗ nào, giới này nếu có nguy nan, Tô Thần nhất định có cảm giác, nhất định có cần phải. Lời nói này giống như viên định tâm hoàn, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều trong lòng nóng lên. Lãnh Nguyệt Hàn không nói gì, nàng chỉ là tiến lên một bước, đi tới trước mặt Lâm Hiên. Nàng nhìn cái này chính mình một tay mang ra ngoài sư đệ, trong mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, một tia kỳ vọng. Nàng đưa tay ra, không phải ôm, mà là nhẹ nhàng vì Lâm Hiên chỉnh sửa một chút hơi có chút nếp nhăn cổ áo. Động tác này tự nhiên thêm thân mật, giống như một sắp xa đi tỉ tỉ ở dặn dò đệ đệ mình. Sau này Tinh Nguyệt Tông liền giao cho ngươi. Nàng thanh âm rất nhẹ, cẩn thận bảo vệ nó, cũng cẩn thận bảo vệ chúng ta chung nhau ra. Lâm Hiên hốc mắt có chút phím hồng, hắn nặng nề gật gật đầu, thiên ngôn vạn ngữ cũng hóa thành một tiếng trầm ổn trả lời, đúng tông chủ. Từ giờ khắc này, Lãnh Nguyệt Hàn không còn là hắn tông chủ, mà là Thiên Nguyên Đại Lục một đoạn truyền kỳ, một cái vĩnh hằng truyền thuyết. Cáo biệt mọi người, bọn họ đi tới sau sơn một nơi thanh thuần tĩnh mịch dừng trúc. Nơi này là lão tông chủ tĩnh dưỡng địa phương, vị kia từng bị huyền minh chi lực hành hạ đến không thành hình người lão nhân, bây giờ đã là hạng phát đồng nhan, tinh thần quắc thước. Nàng đang ngồi ở trên băng đá, thong thả địa phẩm đến một bình trà mới. Thấy hai người bọn họ tới, lão nhân không có đứng dậy, chỉ là cười vây vây tay. Ngồi. Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn theo lời ngồi xuống. Lão tông chủ tự tay vì bọn họ rót đầy hai ly trà, trà mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Ta à, đời này đắc ý nhất chuyện, không phải làm bao nhiêu năm tông chủ, cũng không phải tu vi cao bao nhiêu. Lão nhân hớp một ngụm trà, chậm rãi nói, mà là Thu Nguyệt Hàn như vậy tên học trò, lại đang tuổi già, tận mắt thấy rồi hai người các ngươi, đem mảnh thiên địa này cũng cho thọc cái thông suốt. Trong lời nói không có không thôi, chỉ có tràn đầy kiêu ngạo cùng vui vẻ yên tâm. Các ngươi tương lai không ở nơi này phiến trong ao nhỏ. Đi đi, đi chỗ đó càng thiên địa rộng lớn, tận tình dày vò. Không cần treo niệm tình chúng ta những thứ này lao ra hỏa, chúng ta à, có thể nhìn các ngươi lưu lại mảnh này an ninh tình thế, cũng rất thỏa mãn. Lãnh Nguyệt Hàn nâng chung trà lên, hướng về phía lao tông chủ, thật sâu một cung. Sư tôn, bảo trọng. Đi đi, đi đi. Lao tông chủ cười phất phất tay, giống như là đuổi đi hai cái trung quy ở bên người quanh quần chim non. Đợi bọn hắn đi xong, lão tông chủ mới cầm lên ly kia lãnh nguyệt hàn không có uống trà, uống một hơi cạn sạch, trong đôi mắt giàn mua vẫn đủ, thoáng qua một vệt trong suốt. Rời đi rừng trúc, Tô Thần đem Lâm Hiên một mình gọi tới một bên. "Cái này, ngươi thu cất." Tô Thần đưa tới một quả cổ pháp ngọc phù. Kia ngọc phù toàn thân đen nhánh, phía trên khắc họa đến một ít Lâm Hiên hoàn toàn xem không hiểu, phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý đường vân. "Thái thượng trưởng lão, đây là..." Lâm Hiên nghi ngờ nhận lấy. "Một đạo đùa hộ mạng, cũng là một đạo chìa khóa." Tô Thần vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên, trong ngày thường, nó sẽ không có bất kỳ khác thường gì. Nhưng nếu đem tới, Thiên Nguyên Đại Lục gặp lại hôm nay như vậy tai họa ngập đầu, ngươi thuận tiện lấy tinh huyết đưa nó kích thích. Hắn nhìn con mắt của Lâm Hiên, nói từng chữ từng câu, nó có lẽ có thể liên lạc với tiên giới lực lượng nào đó. Nhớ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vận dụng. Cho tới cổ lực lượng kia, có lẽ cũng cùng ta thân thế có liên quan. Lâm Hiên tâm chợt trầm xuống. Hắn biết này Mai Ngọc Phù phân lượng, đây không chỉ là một đạo bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, càng là Tô Thần để lại cho này phiến đại lục cuối cùng một phần ràng buộc cùng sau tay. Lâm Hiên biết rõ, hắn đem Ngọc Phù thiếp thân thu cất, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Làm rất tốt. Tô Thần vô vai hắn một cái, lại không có nhiều lời, xoay người rời đi. Nên làm, cũng làm. Nên nói, cũng đã nói xong. Tô Thần cùng Lãnh Nguyệt Hàn không có sẽ cùng bất luận kẻ nào tạm biệt, lặng yên không một tiếng động, rời đi Tinh Nguyệt Tông. Bọn họ cuối cùng đi một chuyến tông môn ngoại, cái kia đã từng thu nhận quá Tô Thần xa xôi sơn thôn. Thôn đã sớm thay đổi bộ dáng, ở Tinh Nguyệt Tông chiếu cố hạ, nơi này đã sớm không hề cằn cỗi. Bọn họ không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là đứng ở đó tọa quen thuộc, có thể nhìn xuống toàn bộ thôn trên sườn núi, lặng lặng nhìn một hồi. Nơi đó, là Tô Thần bước lên tiên đồ khởi điểm. Nơi đó cũng là hắn cùng Lãnh Nguyệt Hàn vận mệnh xuôi ngược mở đầu. Gió đêm thổi lất phất bọn họ tay áo. Lãnh Nguyệt Hàn sợi tóc bị gió thổi lên, nhẹ nhàng quét qua Tô Thần gò má, mang theo một tia như có như không thoang thoảng. Cũng buông xuống. Nàng nhẹ giọng hỏi, "Ừm." Tô Thần kêu, lưng meo quá lâu, cũng nên buông xuống. Hắn đưa tay ra, rất tự nhiên dắt tay nàng. Tay nàng trước sau như một hơi lạnh, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng an tâm. "Chúng ta đây cũng nên đi xem một chút, thuộc về chúng ta phong cảnh." Tô Thần trên mặt, lộ ra trước đó chưa từng có dễ dàng nụ cười. Lãnh Nguyệt Hàn khóe môi, cũng gợi lên một vệt cực mỏng, lại động lòng người độ cong. Nàng trở tay, nắm tay hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Bọn họ không có lại tiếp tục, bóng người hóa thành lưỡng đạo lưu quang, thẳng hướng trong đại lục bộ, kia phiến màu đỏ nhạt cổ chiến trường bay đi. Nơi đó, có bọn họ tự tay bày thủ hộ đại trận. Nơi đó, cũng có một cánh đi thông mới tinh không biết, đợi đợi bọn hắn mở ra môn. Khi bọn hắn bóng người hoàn toàn biến mất ở chân trời, xa ngoài vạn dặm Tinh Nguyên Tông, thậm chí còn toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, sở hữu tu vi đi đến hóa thần kỳ trở lên tu sĩ, cũng lòng có cảm giác địa ngẩng đầu lên. Bọn họ nhìn đến, cái kia ngang qua với trên 9 tầng trời tiên giới lối đi, vào giờ khắc này, toát ra trước đó chưa từng có sáng chói ánh sáng. Trong ánh sáng, phảng phất có long phượng trỗi lên, có tiên nhạc tấu vang. Đó là thiên địa, ở vì bọn họ tiễn biệt. Là này phiến đại lục, đang dùng nó xưa nhất, trang nghiêm nhất cách thức, tạm biệt nó kiệt xuất nhất hai đứa bé. Toàn văn hết.